Chương 13. Du bước lên bậc cấp căn liệu trước mặt cô, mở rộng cửa ra. Đêm qua, anh đã chùi dọn nền đất của căn liệu đến nửa đêm. Nền nhà không còn một hạt bụi, nhưng căn liệu vẫn thế, vẫn là căn liệu tồi tàn của kẻ nô lệ. Không có một cửa sổ, chỉ có một bếp lửa trống trơn, một cái giường nệm trong một góc nhà và một chiếc bàn đóng thô sơ với mấy khúc gỗ cây làm chỗ ngồi kê ở giữa phòng. Đồ đạc đẹp mắt duy nhất trong lều là cái ghế xích đu để trước bếp lửa. Cái ghế này do ông Stuart cho anh vì chỗ ngồi đã hư. Anh đã tìm cách chữa lại rồi, nhưng nếu ngồi không đúng chỗ thì mông sẽ bị đau. Nhà cửa thế này ư? Phoebe nhướng mắt nhìn quanh nhà. Du ngần ngừ một hồi mới bước vào nhà. Nhà tối, em đợi anh thắp đèn cầy lên đã. Khi ánh đèn cầy lung linh chiếu sáng phòng, đẩy bóng tối vào góc nhà, Phoebe bước vào trong, nhưng vẫn ôm gói đồ trước bụng. Anh thấy cô đưa mắt quanh căn phòng, cảm thấy lòng quặn thắt lại. Phoebe em, anh mở miệng nói, nhưng khi thấy đôi mắt to đen nhìn anh lại nói không ra lời. Có gì không ổn à, Du? Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn anh. À, không. Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp. Ông Play cho phép em làm vợ anh. Hai mắt cô tròn xoe như hai hạt nhãn, vẻ thơ ngây tin tưởng. Anh xin ông ấy à? Không. Đưa quay mặt đi chỗ khác. Nhưng ông biết anh có ý định ấy, cho nên không đợi anh xin, ông đã cho. Anh nghĩ là em còn nhỏ quá. Em lớn rồi. Cô bước đến trước mặt anh. Trong ánh đèn cầy, anh thấy cô như bồng bềnh trong không gian. Mặt cô ngước lên, hăm hở. Du, em muốn làm vợ anh. Em nói thì nói vậy thôi. Anh chăm chú nhìn cô, lòng thấy đau đớn như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh. Em nói thật mà. Cô cười chân tình với anh, mặt hớn hở. Nhiều đêm, em nằm nghe má và ba với nhau ở giường bên cạnh. Em biết hết. Du à, thỉnh thoảng em sờ mó em và em thấy sung sướng. Cô xác nhận, mặt hơi ngượng một chút. Và em muốn anh sờ mó em như thế, Du à. Em muốn được thế lâu rồi. Cô bước đến gần anh hơn. Nào, sờ đi. Nói xong, cô lại đứng sát bên anh, khiến anh không tài nào cưỡng lại mình được. Anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Người run run, anh nói, Phoebe, em. Anh cũng đã muốn em từ lâu. Anh chỉ đợi đến ngày em lớn mà thôi. Bây giờ em lớn rồi. Cô thả cái gói đồ giữa hai người xuống để cho hai cơ thể áp sát vào nhau. Anh không biết chắc cô đã lớn chưa, nhưng bây giờ anh rất muốn cô. Anh ước mong nghe được những lời ông Linh Mục đã nói hôm nay. Anh ước mong chúng ta lấy nhau đàng hoàng. Cần phải tuyên bố hẳn hoi trước khi ăn nằm với nhau. Nói gì thì nói, làm gì thì làm. Hễ còn sống là em muốn làm vợ anh thôi. Cô không hiểu ý anh, và anh cũng không giải thích lòng vòng làm gì. Là một nô lệ có học, anh nghĩ phải có những hình thức khác, những hình thức đàng hoàng, chính đáng, để xác nhận Phoebe là vợ anh. Những hình thức làm cho họ cao quý hơn, có ý nghĩa hơn, chứ không chỉ theo tập tục của dân nô lệ là cứ ăn nằm với nhau là đủ. Những hình thức để biểu lộ tình cảm của anh với cô và để làm cho hai người cao cả hơn, đời sống vợ chồng bền vững hơn. Anh yêu cô. Anh yêu nụ hôn nồng cháy ngọt ngào của cô. Yêu vòng tay ôm chặt người anh với vẻ ngây thơ non dại. Anh nghĩ chắc cô không hiểu được nỗi thèm khát đang dài dò anh, mà anh cố kìm hãm lại vì sợ làm cô khiếp hãi. Anh nhích người lại, nhìn vào mặt cô, nhìn vào đôi môi trơn láng, ương ước vì anh mới hôn. Phoebe, em còn nhỏ lắm. Giọng anh run run như mấy ngón tay anh đang vuốt ve hai má tròn trịa của cô. Có thể gọi em là gái dậy thì. Cô gái dậy thì xinh đẹp. Mắt cô ánh lên nét đau khổ. Cô bước lùi, vẻ cương quyết. Cô mở nút áo ra, rồi kéo áo ra khỏi đầu. Đều hoảng hốt khi nhìn tấm thân trần của cô. Làn da nâu thẳm, bộ ngực đầy đặn, chín mùi trong vòng mấy tháng qua. Đu, sờ vào em đi, cô thì thào. Nhưng anh không sờ được, anh đứng yên. Nỗi thèm muốn trong lòng trỗi dậy. Anh nghĩ chắc anh không kìm hãm nổi lòng mình. Em muốn anh. Cô nắm tay anh để lên ngực mình. Anh cảm thấy khó tự chủ quá, khó tìm kìm hãm lòng mình quá. Anh phải từ từ ve vuốt cô, dịu dàng thoa khắp người cô, lên tấm thân ấm áp, lộ lộ và dâng hiến kia. Cô cong người lại trong vòng tay anh, mời mọc khuyến khích anh khám phá cơ thể cô, khám phá đôi mông chắc nịch và lòng ngực mảnh mai. Cô không rời ánh mắt khỏi anh, thỉnh thoảng mi mắt khép lại vì khoái cảm hay mở to mắt vì kinh ngạc lạ lùng. Cuối cùng, hai đầu gối cô khuỵ xuống, người sụm vào anh. Ấy, thế mới phải, cô rên lên, đoạn ngẩng đầu nhìn anh, mắt đờ đẫn vì ham muốn. Điều, em muốn anh. Anh ngần ngừ, lòng phân vân, không biết có nên tin lời cô nói không. Anh rên lên trong họng, không còn kiềm chế nỗi lòng mình nữa. Anh bế cô đến giường trong góc nhà, đặt cô nằm lên tấm nệm rơm, rồi vội vã nhảy lên giường với cô. Khi ôm hôn cô, anh nói thì thầm bên tai cô. Anh gắng không làm cho em đau đâu, Phobia. Anh sẽ cố. Nhưng anh biết lần này, thế nào anh cũng làm cô đau. Trong buồn ngủ, trên ngôi nhà chính của ông chủ, Play đứng trên ngưỡng cửa ở ban công, lắng tai nghe tiếng của Timber ra lệnh cho tôi tớ để đồ đạc của nàng vào đúng chỗ. Giọng khô khan gay gắt. Bên dưới, bà đàn đơm đớp bay chậm chờn trên bãi cỏ, ánh sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Cánh cửa đóng lại, tiếp theo anh nghe những bước chân đi xa, chỉ còn tiếng sột soạt do tempo hoạt động gây ra vang lên trong phòng. Anh từ từ quay lại. Cơn gió nhẹ buổi tối lùa qua cánh cửa ở ban công vào phòng. Tempo đang đứng trước tấm gương dài, lưng quay về phía anh, mở kim găm, tháo tấm giòn che mặt xuống. Anh đăm chiêu nhìn bóng nàng trong gương, thấy nét mặt nàng hơi căng và mắt biểu lộ sự tức giận. Bây giờ thì chỉ còn lại hai ta. Anh thấy nàng căng người ra khi nghe anh nói, đồng thời đôi mắt trong gương nhìn anh sắc như dao. Có lẽ nên cho anh biết tại sao suốt cả chiều nay em nhìn anh với ánh mắt như dao như vậy. Mai cho anh là anh chỉ có một cái sẹo. Nàng tránh ánh mắt của anh, tay cất tấm gioăng khỏi đầu, rồi đáp. Tại sao anh mời bọn súc vật ấy dự tiệc cưới? Anh phải làm gì lúc ấy? Anh uể oải rời khỏi hàng cửa ngoài ban công. Nói với chúng là chúng ta không ưa chúng và mời chúng đi cho à. Chắc chúng chẳng lưu ý đến chuyện ấy đâu. Không, cho dù anh làm ra vẻ hân hoan chào đón chúng, thì tình thế cũng chẳng đi đến đâu, nàng đáp. Rồi quay lại, nhìn thẳng vào anh. Anh quên, chúng là kẻ thù của chúng ta à. Không, nhưng anh hy vọng làm chúng lơ đãng một lát, cho cha cô lì của em có thì giờ lẻn đi. Anh nghĩ chắc em cũng đoán ra được ý anh. Nếu em không đoán được, thì cũng tại anh nói nghe quá chân tình. Nàng quay đi, thái độ vẫn còn tức giận, nhưng Play vẫn thấy cơn giận không dữ dội như trước nữa. Anh bước đến sau lưng nàng, hai tay ôm quanh chiếc eo thon nhỏ, rồi cúi hôn vào cổ nàng. Anh chân thành để khỏi làm hỏng bữa tiệc cưới. Chúng đã làm hỏng rồi. Nắm chặt hai vai nàng, anh quay người nàng lại, để nàng nhìn vào mặt anh, kéo nàng sát vào anh, đưa một bàn tay đặt vào sau lưng eo để đung đưa nàng. Động tác khiêu gợi rất ý nhị. Anh giả vờ không chú ý đến vẻ thờ ơ của nàng, như để biểu lộ sự chống đối của mình. Anh hỏi nàng, bộ em cũng định làm hỏng đêm nay của chúng ta luôn à? Không. Vậy thì chứng tỏ đi xem, anh nói, giọng có vẻ thách đố. Nàng đứng yên, ngước nhìn anh, mắt long lanh. Có lẽ em không muốn làm thế. Em muốn mà, thật đấy. Anh mỉm cười, cảm thấy nàng mềm nhũn trong tay anh. Một lát sau, nàng đáp lại với anh, quàng hai tay quanh cổ anh, và khi anh cúi đầu xuống, nàng ngẩng mặt lên đón nụ hôn của anh. Play có cảm giác nàng là người có phản ứng chậm, chứ không phải chống đối. Em yêu anh. Hơi thở nàng phả vào tai anh, ấm áp và kích thích. Chắc anh điên lên mất, chàng đáp, giọng khàn khàn, vì anh cũng yêu em. Thật không? Nàng cứ cắn anh, trong khi mấy ngón tay tìm cách tháo cà vạt trên cổ anh ra. Nhiều không? Tháo xong cà vạt, mấy ngón tay khéo léo lần xuống dải nút áo sơ mi và cái cổ áo cao, còn miệng thì cứ cắn, hôn lên tai và cổ anh. Yêu nhiều lắm. Anh nắm hai tay nàng lại, không để cho nàng cởi tiếp áo quần, vì anh nghĩ rằng làm thế anh dễ mất tự chủ. Anh thấy không nên để cho nàng chế ngự anh, nếu không anh sẽ bị nàng xỏ mũi suốt đời. Đây là vấn đề sống còn. Có gì không ổn sao, cưng? Giọng nàng rất ngây thơ, nhưng mắt nàng lại tỏ ra rất am hiểu. Anh nhếch mép cười. Hình như em không cảm thấy căn phòng đã nóng nực khó chịu rồi. Anh cởi áo vest và áo ghi lê ra, cởi cà vạt trên cổ, rồi ném tất cả lên ghế. Chỉ còn trên người chiếc áo sơ mi vải lanh mỏng và chiếc quần vải chéo sọc màu xám. Em không thấy nóng sao, bà Stuart? Anh thì thào nhướng mày hỏi. Nóng chứ, thưa ngài, rất nóng. Nàng duyên dáng kéo mặt anh vào hàng nút gài trên chiếc áo dài lụa màu xanh pha tía. cố ý chậm rãi, Play cởi nút áo dài của nàng ra, vừa cười vừa hôn vào cổ nàng như nàng đã hôn vào cổ anh trước đó. Rồi anh kéo chiếc áo xuống bờ vai, mỉm cười khi thấy da nàng run run vì khoái cảm. Khi chiếc áo đã cởi hết nút, mở rộng ra, anh tuột ra khỏi vai và hai cánh tay nàng. Vừa tuột, vừa mơn trớn da trên da thịt nàng, rồi để chiếc áo rơi xuống nền nhà. Anh vòng tay ra phía trước, cởi nút giải buộc miếng đệm lót. Anh cảm thấy nàng cong lưng về phía anh như lưng con mèo. Đoạn anh nâng bổng nàng lên, đưa nàng ra khỏi đống áo quần dưới chân. Trên người nàng chỉ còn chiếc áo sơ mi. Nàng xoay người trên đôi tay anh, áp môi vào môi anh, làm cho anh phải buông tay để đáp lại nụ hôn của nàng. Chồng em ăn mặc đúng là theo tập tục cổ truyền của dân Cherokee. Anh nói nhỏ vẻ nôn nóng. Đàn ông ít áo quần hơn, đỡ tốn công. Anh cởi áo ra, rồi bế nàng đến giường, để nàng ngồi lên mép giường. Nàng tháo đôi giày trắng, đế thấp ra và từ từ cuốn đôi bích tất dài xuống. Play, nàng kêu lên. Nàng thoáng nghĩ đến Eliza Hall, nghĩ đến quan niệm ngu ngốc của cô, nhưng chỉ một thoáng thôi, vì khi Play đến với nàng, thì nàng cũng không còn nghĩ đến cô nữa. Sau đó, Tempo nằm yên khoan khoái trong vòng tay anh. Nàng nhìn mặt anh, nhìn những đường nét khỏe mạnh, nhìn làn da rám nắng. Nàng nhẹ nhẹ đưa tay vuốt lên cái sẹo trắng ở bên má trái của chồng. Anh nắm bàn tay nàng đưa lên môi, hôn vào lòng bàn tay nàng. Temple, em cũng để chết lên người anh rồi đấy. Thế ư? Em để vết thơ ngay lên người anh. Anh đáp hài ước. Khoảng gần một tuần sau, Eliza mới gặp lại Temple. Cô thấy nàng rạng rỡ, tươi như hoa. Temple rực rỡ, chín mùi và hạnh phúc. Nàng đã làm vợ rồi, đã là chủ nhân một dinh cơ rồi, một phụ nữ đã có được tình yêu của chồng rồi. Hạnh phúc hiển nhiên trong ánh mắt nàng, trên mặt nàng và trong dáng dấp của nàng. Eliza cảm thấy không thể xem Temple như người học trò cũ được. Hai người nói chuyện với nhau như hai phụ nữ trưởng thành. Khi Temple hỏi về tin tức của cha cô, Eliza ngạc nhiên nghe chính mình bày tỏ nỗi lòng lo lắng. Tổng cộng có thải 11 người da trắng bị cảnh vệ Juarez bắt, và hầu hết đều là những nhà truyền giáo. Họ bị dẫn đi bộ, xích lại như nô lệ và bị thúc đẩy trước lưỡi lê. Xa khoảng 60 dặm qua các đầm lầy và núi non đến nhà tù ở Gilmer. Ở đây, họ bị nhốt vào những phòng giam rất tù túng, thiếu cả những tiện nghi tối thiểu. Chỉ huy trưởng cảnh vệ không cho phép họ làm lễ tôn giáo cho các người bị tù khác. Ông ta tuyên bố rằng họ bị bắt là để chấm dứt hoạt động của họ, chứ không phải để thăng thức cho họ. Người ta sẽ đưa họ ra tòa vào cuối tháng. Vào ngày 23 tháng 7, chánh án tòa thượng thẩm quận Wynnette xét xử các nhà truyền giáo. Ông ta cho thả họ ra để đợi đến phiên tòa xử vào tháng 9. Bây giờ, cha Nathan đang được tự do, nhưng ông không trở lại vùng đất Cherokee nằm trong vùng biên giới của bang Georges. Cha có viết thư cho Eliza từ Alabama rằng ông sợ phiên tòa sắp đến chỉ là hình thức mà thôi. Bang Georges đã quyết định xét xử kết tội họ với bản án nặng nhất, 4 năm lao động khổ sai trong nhà tù Milledgeville. Trong thư có đoạn cha viết: "Nếu tôi bị ở tù, làm sao tôi đem đến được cho người Cherokee những niềm an ủi về tinh thần, trong khi họ rất cần thứ này?" Đọc những hạng này, Eliza biết cha đã ân hận về quyết định chống lại bang Georges vì không chịu thề trung thành với bang này. Cô viết thư phúc đáp và đã nói với cha rằng tình cảm của quần chúng đối với cha rất cao, lan xa đến tận Boston và Baltimore, cũng như khắp bang Georges. Nếu điều tệ hại xảy ra và cha bị ở tù, thì điều bất công này sẽ là nguyên nhân thúc đẩy sự đối kháng của người Cherokee. Nhưng như cha Nathan đã tiên đoán, phiên tòa tháng 9 là một trò hề nhại lại. Chánh án phiên tòa công bố rằng bất cứ người Thiên Chúa giáo nào cũng có bổn phận tuân thủ uy quyền của nhà nước, mà những nhà truyền giáo thì lại không tuân thủ uy quyền này. Vì thế, ông ta xem họ có tội và kết tội họ 4 năm lao động khổ sai ở nhà tù Milledgeville. 3 ngày sau, khi bị kết án tù, cha Nathan đến nông trang Golden Clint. Cha gầy đi và xanh xao vì đã trải qua một thời gian thử thách cam go. Cha ngập ngừng giải thích rằng có lệnh đặc ân cho tất cả các tù nhân với điều kiện là họ thề trung thành với bang Georgia hoặc là rời bỏ tiểu bang. Cha Nathan chọn giải pháp đầu để có thể trở về với những người đang cần đến cha. Tại bàn ăn, cha nói, những người khác đều chấp nhận các điều kiện ấy, ngoại trừ cha Samuel Worcester, cha Eleazar Butler. Hai người này không chịu làm khác. Người quản ngục đã tranh luận với họ mấy giờ liền, cố thuyết phục hai người đổi ý. Trong suốt thời gian này, lính canh ngục cứ mở rộng và đóng cổng liên tục. Tôi vẫn còn hình dung ra hai cánh cửa ngục rít lên khi mở ra. Rồi đánh sầm giận dữ khi đóng lại. Cha dừng lại một lát, vẻ mặt thẫn thờ. Lần cuối cùng thấy hai người, họ vẫn mặc áo tù. Eliza hình dung ra cảnh cha miêu tả khá rõ ràng trong tâm trí. Cô thấy có cảm tình với hai nhà truyền giáo can đảm kia. Họ đã chọn con đường tử đạo để vào tù, chứ không cúi đầu trước những kẻ áp bức. Đồng thời cô thất vọng về cha Nathan. Nếu cha đừng đứng về phe với các cha Samuel Worcester và Elihu Butler, thì chắc cô kính trọng cha nhiều hơn nữa. Sau đó, khi cô và cha Nathan đi dạo với nhau trên bờ suối, hình như ông biết cô bất bình với mình và cố biện minh cho mình. Nhưng Eliza đã nghe hết trước rồi. Cô nói với cha: "Tôi biết rồi. Cứ trả lại cho Caesar cái gì của Caesar đi." Đúng thế đấy, và còn nhiều hơn, Eliza à. Ông quả quyết nói, chính đấy là nguồn gốc phân ly của giáo hội và chính quyền. Chúng ta có tự do tôn giáo là nhờ chính cái quan điểm ấy. Tại sao tôi lại bất tuân luật lệ của chính quyền? Cha quá ngây thơ rồi. Cô không hiểu tại sao cha lại không thấy điểm này. Cha không được vi phạm luật của người Cherokee, và bang George không có quyền xét xử ai ở đây hết. Khi cô thấy vẻ mặt đau khổ, bối rối của cha, Eli liền ân hận vì đã lên án cha gay gắt. "Tôi xin lỗi Nathan, tôi biết cha đã suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, bất chấp những người khác nghĩ gì, kể cả tôi. Tôi khâm phục cha về điểm này." Ông nắm chặt tay cô trong tay mình. "Cảm ơn cô, Eliza. Nếu cô nghĩ xấu về tôi, chắc tôi sẽ khó mà chịu đựng nổi." Đôi mắt buồn rầu của ông có vẻ gian nài, khẩn thiết. Eliza ước sao hồi nãy cô đã có thái độ bác ái với ông. Cô cảm thấy có tội khi nghĩ không hay cho ông. Dù hai nhà truyền giáo bị cầm tù đã phát lộ hai điều rất quan trọng cho dân tộc Cherokee, đúng như Eliza đã tiên đoán. Hành động can đảm của hai linh mục này là hình ảnh tượng trưng cho cả xứ. Việc cầm tù hai nhà truyền giáo một cách bất công đã củng cố quyết định của người Cherokee và làm cho họ tăng thêm sức mạnh. Nhưng Eliza không nghĩ rằng việc cầm tù hai người này sẽ giúp cho các luật sư trong xứ có bằng chứng để đưa nội vụ lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Một chứng cứ để tòa có phán quyết. Hai công dân da trắng đã yêu cầu bang George xem lại tính hiệu lực của luật pháp đối với phạm di xứ Cherokee. Khi ông Benjamin Curry, người tổng giám thị, mới về di dời người da đỏ được Tổng thống Jackson chỉ định. Đến vào mùa thu để trả tiền cho gia đình nào bằng lòng di cư đến miền Tây, thì chỉ có một số ít chấp nhận ra đi. Đa số đều đồng lòng chống lại việc ra đi. Họ không co cụm lại hay là rời khỏi mảnh đất tổ tiên họ để lại. Thế nhưng những nhà lãnh đạo muốn tổ chức buổi họp hội đồng hàng năm vào tháng 10 tại một địa điểm ở bang Alabama hơn là tổ chức ở New Echota. Ở đây họ sẽ phải đụng đầu với cảnh vệ Jura vì họ coi thường luật pháp Jura và tổ chức được buổi họp là được xem như một thắng lợi về tinh thần rồi. Tin tức từ phiên họp hội đồng tháng 10 cũng giống như những tin tức của các phiên họp trước đây. Dân Cherokee đều đồng lòng nhất trí, họ không chịu dời đi. Một đoàn đại biểu được bầu ra để mang tin đến thủ đô Washington lần nữa. Lần này, Clay Stuart, con trai của một nhân vật đáng kính, ông Sawano Stuart, được cử cùng đi với nhạc phụ, ông Will Gordon, John Bridge và những đại biểu khác lên đường đến thủ đô liên bang. Khi Temple nghe tin anh được chỉ định, nàng khăng khăng đòi đi với anh. Nàng chưa bao giờ thấy thành phố nào của người Mỹ mà nhiều người thường nhắc đến. Play đành bằng lòng mang nàng theo. Temple chợt nhận ra số áo quần của nàng không đầy đủ cho chuyến đi. Nhờ Eliza giúp, nàng nghiên cứu những tờ tạp chí định kỳ mới nhất để xem các kiểu áo hợp thời trang, áo mặc ban ngày, áo dạ hội. Eliza cho rằng việc Temple quá lo lắng đến áo quần thời trang là một hành động không thích hợp. Nhưng Temple đã quyết tâm không ai lay chuyển nổi. Nàng muốn đại diện cho giới nữ lưu Cherokee mang chuông đi đánh xứ người. Vì thế, điều quan trọng là không những chỉ là đại diện thôi, mà nàng còn là người của thời trang nữa. Mẫu áo được chọn, dải dốc và màu sắc được lựa tại nhà hàng sang nhất ở Augusta. Có đủ thứ rồi, Temple quy tụ đám thợ may da đen lại để may áo mới cho nàng. Chương 14. Thành phố Washington, tháng 12, 1831. Sau khi sửa sang lại áo sống ở phòng giữ áo của một nhà trọ nổi tiếng ở thủ đô Washington, Temple và Blady đi đến phòng tiếp tân trang hoàng nhiều cây tầm gửi và những tràng hoa đẹp mắt. Khi họ dừng lại trên ngưỡng cửa, Blady thấy nhiều cái đầu quay lại nhìn thán phục người đàn bà đứng bên cạnh anh. lộng lẫy trong chiếc áo dài sa tanh trắng, diện chỉ vàng để hở hai vai. Anh thấy bố em đâu không? Temple hỏi. Chàng nhìn thấy ông đứng ngoài một đám đông trong góc phòng. Đằng này, anh đáp, rồi dẫn nàng đến phía ông Will Gordon, tay nắm chặt tay một cách tự nhiên. Thấy hai người đến gần, ông Will Gordon cười mừng rỡ. Bố không thấy các con đến. Ông lên tiếng, vừa khi người đàn ông đi với ông, quay qua nhìn hai người. Các con có khó khăn trong việc thuê ngựa không? Dạ, may là không, Blady đáp. Cô gái lộng lẫy này là con ông à, ông Will? Ông Peyton Fletcher hỏi. Dạ đúng, ông Will nói với vẻ tự hào. Temple, bố muốn giới thiệu con với ông bạn già, thân mến của bố ở Massachusetts. Ông Peyton Fletcher. Ông Peyton, đây là con gái tôi, Temple Store. Cháu đã ao ước từ lâu được gặp bác, thưa bác Fletcher. Bố cháu cứ nhắc đến bác hoài. Temple thân mến, cô tha lỗi cho tôi. Tôi thật vô tình. Bằng thái độ cố tình làm ra vẻ nịnh đầm, ông ta hôn bàn tay nàng. Bố cô cũng thường nói đến cô luôn, nhưng tôi cứ nghĩ ông ấy hay khoe về con gái. Bây giờ tôi mới thấy ông không nói quá chút nào hết. Bố cháu cũng không nói quá tài ăn nói của bác chút nào hết, bác Fletcher à. Nàng mỉm cười, bên khóe môi điểm hai núm đồng tiền duyên dáng. Vừa thông minh, lại vừa xinh đẹp, tôi sợ rồi đấy. Ông Will chen vào. Tôi chắc ông đã gặp con rể tôi vào sáng sớm hôm nay rồi. Lady Store. Dần có gặp sơ qua. Chào anh Store, tôi rất vui sướng được gặp lại anh. Ông Peyton Fletcher bắt tay Blady, miệng cười thật niềm nở. Anh thật may mắn có người vợ đẹp như thế này. Chị ấy chắc sẽ là đầu đề cho người ta bàn tán. À không, mà là phần thưởng cho thủ đô Washington này. Lady mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ gượng gạo. Anh biết rõ, vợ anh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người rất nhiều. Và anh cảm thấy lòng bồn chồn khó chịu. Bỗng, ông Will chỉ một người đàn ông đi vào phòng rồi hỏi. Có phải anh chàng kia là đại biểu cho dân Cherokee ở miền Tây đấy không? Tôi nghĩ chắc là thế. Ông Peyton Fletcher xác nhận, đoạn quay lại với họ, nhíu mày ra vẻ tức tối khó chịu. Không phải chỉ có chúng ta mới là người đi vận động để được ủng hộ. Khốn thay là chính họ muốn chúng tôi di dời để họ có thêm nhiều đất ở miền ấy và được thêm tiền trợ cấp hàng năm. Ông Will nói nho nhỏ. Temple biết cách đây 23 năm về trước, vào năm 1808. Một toán khoảng 1.200 người Cherokee dưới sự hướng dẫn của tù trưởng Tedlon Tusky đã tình nguyện di cư đến vùng đất miền Tây sông Mississippi. Trước đó một năm, Tedlon Tusky và lưỡng đầu đã nhận tiền hối lộ của chính quyền liên bang để nhường lại một vùng đất đai của Cherokee, một hành động vi phạm luật máu. Liền sau đó, lưỡng đầu đã bị hành quyết vì tội đã ký vào hiệp ước nhượng đất, còn Tedlon Tusky sợ sẽ cùng chung số phận như thế, đã cùng một người trong bộ lạc mình ra khỏi quê cha đất tổ. Kể từ ngày ấy, nhóm người này được mệnh danh là nhóm người Cherokee miền Tây. Tôi không tin họ sẽ chiếm được nhiều đất, ông Payton nói. Bỗng ông nhận thấy có người quen trong đám đông. Ông Will, tôi muốn giới thiệu với ông chàng thanh niên này. Ông đưa tay lên gọi. Jet! Jet! Đến đây! Sau khi người thanh niên đã thấy ông nói với ông Will. Jet là con đỡ đầu của tôi. Anh ta tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point trong mùa hè vừa qua và được cử đến công tác ở Washington. Nghe nói đến quân sự, Temple liền nghĩ ngay đến cảnh vệ George. Nhưng anh chàng mặc binh phục, có bộ vai rộng, đàn đến với họ không có vẻ gì giống những kẻ vũ phu kia chút nào hết. Mái tóc anh ta vàng đậm như lá thuốc sấy trong kho, mặt mày sáng sủa đẹp đẽ, râu ria nhẵn nhụi, mắt xanh trong thân thiện. Ông Will, xin giới thiệu con đỡ đầu của tôi, Trung úy Jet Dylan Palmelli, trước ở Boston, Massachusetts, nay ở tại Washington. Jet, đây là người bạn rất thân của bố, ông Will Gordon. Chào ngài, ngài mạnh khỏe chứ? Với tác phong quân sự, Jet Palmelli chìa tay bắt tay người đàn ông cao hơn mình có đến hơn một tấc. Nhưng anh ta quên phức người mình vừa bắt tay liền. Ánh mắt anh dán vào người thiếu nữ đẹp tuyệt trần đang đứng bên ông Will Gordon. Anh nghĩ sắc đẹp như thế này chỉ có trong tranh mà thôi, hay là chỉ có trong tưởng tượng. Mái tóc đen, làn da màu kem mịn màng và cặp mắt đen thẳm huyền bí nhưng rất sinh động. Đôi mắt biểu hiện tính hiếu kỳ, can đảm. Một lát sau, anh nhận ra nàng đang nhìn mình chằm chằm. Còn thiếu nữ mê hồn này, anh nghe ông Payton nói là vợ của anh Store, Temple Store. Vợ, tiếng vợ đập mạnh vào anh, làm vỡ tan hết hy vọng, mơ ước và ham muốn của anh. Không kịp để cho chúng hình thành trong anh nữa. Chào bà Store, thật hân hạnh được biết bà. anh chào, gượng gạo, không tin là mình có thể làm tốt hơn được. Anh phân vân không biết người nào là chồng nàng. Chắc cái anh chàng có cái sẹo, cái anh chàng đang nhìn anh chằm chằm, như thể anh ta đã biết rõ tim đen của mình. Chắc anh chàng này là chồng nàng. Bỗng Ted nổi giận, chàng muốn thách anh ta đấu súng lục. Cách nhau 10 mét. Nhưng lý do thi đấu và kỷ luật anh đã được học trong học viện quân sự khiến anh giữ được bình tĩnh. Anh cười nói với nàng, tôi đang đi đến bàn giải khát thì gặp bà, xin phép được mời bà uống cái gì, được không thưa bà Stuart? Bàn giải khát à? Nàng đưa mắt nhìn vào căn phòng đông đúc người như thế, muốn tìm cái bàn ở đâu. Dệt hiểu được ý nàng. Có lẽ bà muốn tìm hiểu xem giá cả ra sao. Cái bàn ở đằng xa kia kìa, chỗ khách khứa đông nhất đấy. Tôi rất sung sướng được theo bà đến đây, anh đề nghị. Dệt ý kiến hay đấy. Ông Peyton lên tiếng đồng ý ngay tức khắc. Bố có vài chuyện muốn bàn thảo với ông Will và Blader. Bố nghĩ là chuyện này chắc sẽ làm cho Temper bực mình. Cháu không nghĩ thế đâu, bác Fletcher à, nàng đáp. Nhưng chồng cháu đã cho biết người Mỹ các bác không thích bàn chuyện chính trị trước mặt phụ nữ. Dân xin lỗi quý ngài, tôi theo Trung quý Bamelli đến bàn giải khát. Khi nàng nắm cánh tay Jack Bamelli, chồng nàng tỏ ra không mấy hài lòng, nhưng anh không chống đối. Jack cũng không mấy chú ý đến Blader. Anh vẫn còn bàng hoàng trước câu nhận xét của Temper về người Mỹ. Thưa bà Stuart, bà nói bà ở đâu đến? Anh ta thấy khó mà rời mắt khỏi chiếc cổ áo khoét thấp trên ngực nàng được. Đồn điền của chúng tôi nằm cách Nui Chota khoảng 1 giờ đi ngựa trong xứ Cherokee. Xứ Cherokee à? Anh cao mày, rồi bỗng anh nhớ đến bố đỡ đầu của anh đã nói cho anh nghe về người bạn da đỏ, ông Will Gordon. Thế bà là dân Cherokee chứ gì? Dân, tôi là dân Cherokee. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tôi là dân Cherokee à? Không phải, anh dừng lại. Xin bà hãy tha lỗi cho tôi vì đã nêu vấn đề quá vụng về. Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm đến bà. Bà Stuart à, tôi không cố ý. Hoàn toàn. Tốt thôi, trung quý. Mắt nàng nhìn anh cười đùa, cặp mắt đen long lanh. Phản ứng của ông cũng như nhiều người khác trước đây tôi đã gặp. Đáng ra tôi không nên để ý đến mới phải. Xin ông tha lỗi cho tôi vì tôi đã vụng về và cố tình làm cho ông bối rối. Tôi đáng được bà thứ lỗi mới phải. Anh không thể nào không cảm phục lòng tự hào của nàng, mặc dù anh vẫn thấy khó mà tin cho được người thiếu nữ đẹp mê hồn này lại là người da đỏ. Đúng, tóc và mắt cô ta màu đen đấy, nhưng làn da lại trắng mịn như đồ sứ hảo hạng của mẹ anh. Đúng, ông đáng được thế. Ngạc nhiên trước sự ngay thẳng của nàng, Jet bỗng phá ra cười, nụ cười thoải mái, xuất phát từ nỗi sung sướng trong lòng. Nhưng nụ cười kết thúc bằng một tiếng thở dài luyến tiếc. Chàng ta nói, chắc chồng bà hạnh phúc lắm. Hạnh phúc như tôi vậy, nàng đáp giọng êm ái và quay mặt nhìn đi chỗ khác rồi lên tiếng hỏi, vũ điệu gì thế? Dệt quay lại, ngạc nhiên khi nghe tiếng từ phía sau người ta đang trỗi lên một điệu nhạc du dương êm dịu. Nhưng hình như người ta mới chơi. Anh thấy có nhiều cặp đang quay tròn tình tứ. Đây là điệu Vals, vũ điệu tuyệt quá. Điệu Vals rất dễ làm siêu lòng người. Thế nhưng còn cơ hội nào tốt hơn là nhảy điệu Vals để được đàn ông ôm gọn đàn bà trong vòng tay mình. Anh ngần ngừ nhìn một bên mặt nàng, trong khi nàng say sưa nhìn những cặp đang nhảy lạ lướt trên sàn nhà. Anh nói, điệu nhảy này đơn giản, dễ học lắm. Tôi rất hân hạnh nếu được phép hướng dẫn bà nhảy. Anh nhìn nàng và nói. Nàng quay nhìn anh, tôi muốn học điệu này. Được thế, chắc mọi người ở đây đều ghen với tôi hết. Và cúi đầu chào nàng. Anh chỉ cho nàng cách bước, kể ra thứ tự các bước. Khi hai người nhảy lần đầu, nàng đã chủ động được các bước và đi theo anh không mấy khó khăn. Lả lướt mềm mại như cây liễu trong vòng tay anh, đáp ứng được từng động tác nhỏ nhặt nhất của tay anh. Ông có chắc là tôi nhảy đúng không? Nàng nghi ngờ hỏi, mắt nhìn khắp những cặp đang nhảy. Người ta đang nhìn chúng ta đấy. Họ đang nhìn bà. Bà là người đẹp nhất ở đây, người đẹp nhất ở Washington, có lẽ đẹp nhất nước nữa. Nàng cười, nụ cười khàn đục, ấm cúng chứ không phải là những tràng cười khúc khích làm điệu của các cô gái mà anh thường gặp. Ông cũng khen ngợi quá đáng, như ông Fletcher vậy. Nàng trách nhẹ, tôi nói thật đấy, tôi chưa bao giờ gặp người nào đẹp như bà. Câu trả lời của anh làm cho nàng dừng lại. Nàng nhìn anh chăm chú, lấy làm ngạc nhiên hơn là lo sợ, mặc dù nàng rất cảnh giác. Vợ ông chắc không thích nghe ông nói như vậy đâu. Ông đã có vợ chưa, trung quý Pamela? Chưa. Anh không nói đến Cecilia. Việc đính hôn của anh với cô chưa tuyên bố chính thức. Anh không muốn nghĩ đến Cecilia đêm nay. Anh không muốn. Trong phòng khách sạn, nữ hoàng da đỏ, Phoebe tháo cái kim ngâm cuối cùng trên đầu Temple, rồi vuốt mấy ngón tay dài theo mái tóc để các cuộn tóc thẳng ra. Temple đưa cho cô ta cái lược và liếc mắt nhìn Bloody, cà vạt, áo vest, áo ghi lê cũng đã được người hầu chăm lo chu đáo. Trên người còn mặc áo sơ mi có tà trước mai, chỉm xếp nếp và hai tay áo măng sát đã tháo nút. Anh ngồi dựa ngửa trên ghế, duỗi hai chân dài ra trước. Hai bàn chân còn mang vớ gác trên cái gối nệm, vẻ mặt nghiêm trang và hơi buồn. Chắc các ông thảo luận cái gì khác chuyện chuẩn bị hồ sơ kiện bang George trước tối cao pháp viện do các linh mục mang lại chứ? Nàng nói, lòng tự hỏi tại sao nàng lại thúc anh nói cho nàng nghe những chuyện họ đã bàn thảo. Bao nhiêu chuyện, nhưng chẳng có chuyện nào mới. Luôn luôn là những chuyện như nhau. Chuyện đã rồi, đã lâu, anh nói nhỏ, mắt nhìn cái lược trên tay Phoebe. Cô ta chải lui mãi, tới mấy đám tóc lằn quằng trên đầu cô chủ, nhìn thái độ im lặng của chồng. Nàng biết lòng anh đang bất ổn. Nàng cười, biết chồng mình đang muốn tìm cách để trút hết nỗi niềm ấm ức trong lòng ra. Nàng bèn nói với cô hầu, Phoebe thấy được rồi. Khi cô hầu đã ra khỏi phòng, Temple đứng lên khỏi ghế. Trung úy Pamela có đề nghị với em rằng chiều nào đấy anh bận họp, ông ta có thể dẫn em đi xem Washington một vòng. Anh nghĩ sao? Như gãi trúng chỗ ngứa, Plater đứng lên khỏi ghế. Anh chàng ấy yêu em đấy, anh nói nhỏ. Anh có ghen không? Anh ngẩng đầu cao. Anh có nên ghen không? Không. Nàng bước đến bên anh, đưa tay sờ vào trước áo anh. Nàng cảm thấy những bắp thịt trên bụng anh co thắt lại. Có người chồng như anh rồi, em chẳng cần có người yêu nữa làm gì. Em hãy nhớ lấy nhé. Anh ôm hoàng lấy nàng, đặt môi lên môi nàng. Timber áp sát người vào anh, ôm chặt anh để chứng tỏ cho anh biết rằng nàng hoàn toàn thuộc về anh. Suốt thời gian cuối tháng 12 và bước sang những tuần đầu của tháng giêng, Jess Barmely dùng mọi cách để có cơ hội gặp cho được Temple Store. Khi thì vào giờ nghỉ việc, khi thì nhờ các sĩ quan khác làm việc thay, để anh có thể gặp được nàng một giờ, một buổi chiều hay một buổi tối. Khi nàng có việc xuất hiện đâu đó là anh đến đấy liền. Nhiều lúc chỉ nói với nàng vài phút thôi trước khi có người mời nàng, cần đến nàng. Có một lần, anh uống trà với nàng. Một buổi chiều nọ, anh dẫn nàng đi thăm Washington một vòng, kể cho nàng nghe cảnh người Anh chiếm thành phố này, đốt tòa nhà tổng thống và cảnh Dolly Madison giải cứu bức chân dung của George Washington. Thoạt tiên, Jane nghĩ mình đi chơi với nàng vì phép lịch sự. Nàng không có bạn ở thủ đô, còn chồng nàng thì bận bịu công việc họp hành. Bố đỡ đầu bảo anh đi với nàng cho nàng vui. Nhưng sự thật không thể tránh khỏi, anh đâm ra yêu nàng. Anh yêu nàng ngay khi mới gặp nàng, cho dù nói nghe ra phi lý và điên khùng đến đâu đi nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Nhưng rốt lại thì sao đây? Anh đã đính hôn, nàng thì có chồng, mà anh lại là người quý phái, xuất thân West Point. Anh phải tỏ ra mình không phải là kẻ đau khổ vì tình, không nên để cho nàng thấy anh quá say mê nàng. Cho dù nàng đã báo cho anh biết nàng sẽ mãi mãi đi khỏi thành phố này, anh không được làm thế vì danh dự và tự hào. Thế rồi anh thắc mắc hỏi nàng, sự thể rồi sẽ ra sao? Quốc hội vẫn còn tranh cãi, còn tối cao pháp viện thì chưa chấp thuận bằng chứng. Rồi bỏ về à, chồng bà hay là người nào trong đoàn đại biểu đã gặp tổng thống chưa? Chưa. Nàng ngước mắt, nhìn quanh căn phòng rộng lớn trong khách sạn Nữ Hoàng Da Đỏ, được dùng làm vừa là phòng khách, vừa là quầy rượu, và vừa là phòng làm việc. Ông Jackson vẫn không chịu tiếp xúc với đoàn đại biểu, mặc dù ông đón nhận ban đại diện của dân Cherokee miền Tây. Nàng nói tiếp, giọng gay gắt. Tuy nhiên, chúng tôi đã biết được ý kiến của Tổng thống qua ông Bộ trưởng Quốc phòng bằng thư. Lập trường của ông Jackson đã quá rõ ràng. Temple nhớ rất rõ lập trường của Tổng thống. Nội dung bức thư đã in sâu vào trong tâm trí nàng. Lão Jackson rắn rết. Ông John Bridge đã gọi ông ta thế, lên tiếng xin lỗi đoàn đại biểu, nhưng ông ta không giúp gì họ được, mà trái lại, ông ta lại còn khuyên dân Cherokee dời đến miền Tây sông Mississippi để lại vùng đất có mồ mả tổ tiên họ. Temple không nói gì về chuyện này cho anh chàng trung quý nghe hết. Nàng chỉ nói với anh rằng, chồng tôi và John Bridge quyết định cùng ông Elias Bodinot, chủ biên tờ báo trong xứ tôi, đi vận động một dòng qua cát bang miền Bắc để gây quỹ. Bố tôi và các người khác trong đoàn đại biểu sẽ lo các công việc khác ở đây. Chồng tôi nói cho tôi biết chúng tôi sẽ dừng lại ở thành phố quê hương ông, thành phố Boston. Tôi sẽ viết thư báo cho bố mẹ tôi, yêu cầu họ đón tiếp phái đoàn chu đáo, niềm nở. Anh nói nhiều nữa, nhưng ở nơi đông đúc như thế này, anh không thể nói được những lời anh muốn nói như khi hai người đang ở chốn riêng tư. Jeff nhìn nàng đi lên thang lầu, người hầu da đen đi kèm theo sau. Có lẽ không bao giờ anh còn gặp lại nàng nữa. Không, không đúng như thế. Anh sẽ luôn luôn gặp nàng trong giấc ngủ và trong mộng. Họ đi xe ngựa đến Philadelphia. Blader đã quá bực mình vì họp hành triền miên chẳng được cái gì ở Washington, cho nên anh cảm thấy phấn khởi khi thay đổi không khí và hoạt động. Sau nhiều ngày ở tại thủ đô Mỹ chán chường, anh được thành phố tình huynh đệ đón tiếp rất niềm nở. Từ Philadelphia, họ đi đến New York, một thành phố đông đúc, náo nhiệt, đường phố chật ních người. Hai cuộc tập hợp những người ủng hộ tại khách sạn Clinton Hall đã thành công, nâng quỹ lên được $800 và thâu được 6.000 chữ viết để gửi lên quốc hội trong bản cáo trạng về tội ác của bang George đối với dân Cherokee. Họ đi tiếp đến New Haven, Connecticut và thu được nhiều thành quả tương tự. Vào cuối tháng 2, họ đến Boston. Nhiều cuộc tập họp người ủng hộ nữa được tổ chức tại nhà thờ cựu Phương Nam do ông Lyman Batcher, một nhân vật đứng tuổi điềm đạm, và John Pickering, một sinh viên khoa ngôn ngữ da đỏ, đứng ra lãnh đạo. Vào gần cuối buổi tập họp cuối cùng, cặp vợ chồng già ăn mặc đẹp đẽ cùng một thiếu nữ đến gặp Temple. Cặp vợ chồng giới thiệu là bố mẹ của trung úy Jetliard Parmelee. Mẹ anh nói, nó nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm cô, và nó hy vọng là được cô được đón tiếp nồng nhiệt, mặc dù thời tiết ở đây đang mùa đông. Con trai bà rất tốt với tôi khi chúng tôi còn ở Washington, Temple đáp. Nàng nghe có tiếng cào nhào nho nhỏ phát ra từ miệng cô gái đi theo họ. Tiếng cào nhào tức tối. Dưới vành mũ loe rộng, nàng thấy mái tóc của cô ta màu vàng nhạt như màu bông bắp non đỏ và đôi mắt màu xanh bạc. Hai má cô ta có hai đốm đỏ tự nhiên, khiến Timber nhớ lại con búp bê bằng sành của nàng trước đây. Và cũng giống con búp bê, cô ta trông thật vô duyên, mặc dầu cô đằng đằng sát khí khiến nàng hoảng hốt. Xin lỗi cô, bà Pamela nói tiếp, tôi quên giới thiệu với cô, đây là hôn thê của con trai tôi, cô Cecilia Jane Casley. Cecilia, đây là bà Store. Campbell nhìn bà Pomelli, ánh mắt gay gắt. Nàng nhớ anh chàng trung quý, không nói cho nàng biết anh ta đã có hôn thê. Nàng biết anh ta có lý do để giấu. Chào cô Caster, rất sung sướng được gặp cô. Chào bà Stuart. Cecilia nghiêng đầu chào lại, nhưng cô ta không cười. Cơn giận trào lên tận cổ, không cho phép cô cười được. Nàng khinh bỉ người phụ nữ này vì sắc đẹp của nàng đã làm mê mẩn mọi người. Một số đã gọi nàng là công chúa da đỏ. Nàng ta có phong thái của hoàng tộc, áo dài nhung và phong cách quý phái đấy, nhưng cô ta vẫn là người da đỏ. Cứ nhìn vào đôi môi mộng kia, nhìn vào cặp mắt làm siêu lòng người kia, và nhìn vào những nét đẹp khác trên người nàng ta, người ta có thể nói rằng nàng ta là đồ vô liêm sỉ. Cecilia phải cảm ơn mẹ của Chandler vì hai ông bà dỗi cáo biệt nàng. Cô ta không chờ cho hai người nói hết lời giả biệt, đã quay người bước nhanh đi. Bồn chồn bực bội vì tiếng người nói chuyện quanh mình, Blader đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng trụ sở Ban Truyền giáo Hải ngoại Hoa Kỳ, đặt trong tòa cao ốc ở Boston. Họ đã trải qua 3 tháng bàn bạc chuyện trò, mà họ đã được cái gì đâu. Chẳng qua cũng chỉ được số vốn đủ duy trì tờ báo hoạt động trong nhiều tháng, có lẽ được 1 năm. Nhưng tình hình ở quê nhà có tiến bộ gì không? Không có gì hết. Thậm chí còn đáng giận hơn nữa là anh chẳng thấy có chương trình gì cụ thể cả. Họ vẫn ở trong tình trạng tối tăm, cứ trông chờ vào quyết định của tối cao pháp viện. Chúng ta phải duy trì sự đoàn kết, ngày này qua ngày khác. Blader cứ nghe mãi điệp khúc này, lời lẽ hay ho nhưng thiếu kế hoạch. Vị giáo trưởng Ban Truyền giáo khuyên mọi người biết kiên nhẫn, tin vào đấng tạo hóa chí tôn và phải cầu nguyện. Lời lẽ tán dương nhưng thiếu thực tiễn. Blader đồng ý việc kêu gọi tòa án và công luận, nhưng nếu thất bại thì họ phải làm gì? Không ai nghĩ đến chuyện bàn bạc về câu hỏi này, ngoại trừ chỉ biết nói những câu đào tò búa lớn. Hình như mọi người, kể cả Temple, đều mù quáng trước những vấn đề có thể xảy ra. Có vài lần anh thử bày tỏ nỗi lo lắng của mình và những thay đổi chương trình hành động. Temple đã lôi anh ra một bên. Nàng nói, việc ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta sẽ không thất bại. chúng ta không thể thua. Blader rời mắt khỏi hàng cây trơ trụi lá trong công viên ở quảng trường Pemberton. Nhìn nàng. Thưa ông Fletcher, sẽ mất bao lâu nữa chúng tôi mới nhận được lời tuyên án của tối cao pháp viện? Nàng hỏi. Đầu tháng 3, tôi nghĩ bây giờ là lúc họ có thể tuyên án một cách dễ dàng. Ông đứng ưỡn người ra, hai ngón tay móc vào hai túi áo ghi lề. Thế đứng khiến cho cái bụng tròn do của ông ta nhô tới trước. Ông nhìn Blader, cặp mắt xám, lộ vẻ suy tư và nghiêm trang. Tuy nhiên, quyết định bản án ra đời là vì đặc ân cho chúng ta, mà anh chắc biết rõ luật lệ hiện hành không cho tổng thống quyền buộc các bang thi hành luật. Tổng thống mà không thể buộc các bang thi hành luật liên bang à? Blader nheo mắt hỏi. Làm sao lại có thể như thế được? Thế vừa rồi, chính quyền liên bang đã chống lại hành động vô hiệu hóa luật liên bang của bang Nam Carolina đấy thì sao? Tổng thống đã dọa xua quân đội đến bang này để bảo đảm không có bang nào được quyền bất tuân luật liên bang hay là ly khai khỏi liên bang. Nhưng nếu muốn xua quân thì đề nghị của tổng thống phải được quốc hội thông qua cho phép. Người đứng đầu hành pháp không có quyền tự ý hành động và ra lệnh xua quân. Trước khi Blader hỏi tiếp về điều mới mẻ này, anh chợt ngừng lại vì có một ông quen biết với ông John Bridge. Ông Elias Bodinat bước đến. Bodinat nói, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng việc bắt giữ, cầm tù ông Samuel Westchester và tiến sĩ Elihu Butler là di hiến và luật lệ của George đối với người da đỏ cũng thế. Ông Marshall tuyên bố rằng xứ Cherokee là một cộng đồng riêng rẽ, có lãnh thổ riêng. Luật lệ của George không có quyền áp dụng vào xứ này. Chánh án Marshall tuyên bố hành động của bang George là hoàn toàn sai trái. Sự căng thẳng bỗng tiêu tan hết. Mọi người khoan khoái, vui mừng, chúc tụng nhau. Ông John Bridge hân hoan reo lên. Thế là thắng lợi vinh quang rồi. Chúng ta thắng rồi, vinh quang rồi. Temple cũng reo lên. Nàng nắm cánh tay Blader siết mạnh sung sướng. Cảnh vui mừng sung sướng rộn rã khắp phòng khiến chẳng ai chú ý đến thái độ im lặng của Blader. Anh mỉm cười và bắt tay chúc mừng mọi người. Vấn đề có liên quan đến quyền của người Cherokee trên lãnh thổ của họ đã được ổn định. Chỉ còn lại sự xung khắc giữa chính quyền liên bang Hoa Kỳ và bang George mà thôi. Blader rất muốn tin rằng đây là dấu hiệu bắt đầu chấm dứt những vấn đề khó khăn của họ. Nhưng anh lại sợ rằng đây chỉ là dấu hiệu khởi đầu một trận chiến mới. Mấy ngày sau, sau khi tối cao phát diện ra phán quyết, Tổng thống Jackson đã lên tiếng trả lời và lời đáp của ông đã được truyền đến tai họ. Người ta nói với nhau rằng Tổng thống đã trả lời. Ông John Marshall đã tự ý phán quyết thì cứ để ông ấy thực hiện. Liền đó, báo chí đăng những tin tức xác thực ở Washington rằng Tổng thống sẽ không buộc tiểu bang thi hành luật này. Các đoàn đại biểu lại tức tốc đáp xe ngựa quay lại thủ đô Washington khi họ được dẫn vào gặp Tổng thống. Blader cảm thấy tất cả đều rất căng thẳng. Từ mặt mày cho đến thân hình của ông Jackson đều khô khan, mặc dù ông ta mặc bộ đồ rất lịch sự, nhưng trong ông ta vẫn còn nét phong sương của người từng trải ngoài biên cương, cứng cỏi và quyết đoán. Ông ta có ý chí rất mạnh. Đối thủ của ông từng đặt cho ông biệt danh là vua Andrew. Quả thật rất đúng. Blader nhận thấy rằng tuy ông ta là kẻ thù đấy, nhưng ông ta rất đáng nể. Khi Jackson đã tiến bước thì không có gì làm cho ông ta quay bước được. Sau khi chào hỏi xã giao xong, người ta liền bắt tay vào việc ngay. Ông Jackson hình như rất hài lòng khi thấy ông John Bridge vào thẳng vấn đề. Ông ta hỏi, người Cherokee trông chờ cái gì? Uy quyền của chính phủ Hoa Kỳ có đủ sức để thực hiện phán quyết của tối cao pháp viện và loại bỏ luật pháp của bang George được không? Không, chắc không được. Ông Jackson dừng lại một lát để trả lời câu hỏi xem có gì ngấm vào óc mọi người. Trong khi đó, ông đưa mắt dò xét phản ứng của các đại biểu một hồi rồi mới nói tiếp. Các ông về nhà nói với mọi người trong xứ các ông rằng muốn được hạnh phúc vĩnh cửu thì họ phải rời bỏ xứ mình và đi di dời đến miền Tây. John Bridge giật mình. Ông ta không nói lên lời được, không còn lời lẽ nào để nói được nữa. Vụ kiện đã thắng, nhưng không ích lợi gì, vì ông Jackson không chịu dùng biện pháp cần thiết để buộc thi hành luật. Blader thấy rõ họ đã được đạt vinh quang mà không thắng trận, tình hình vẫn còn chống lại họ. Chừng nào Jackson còn đứng về phía bang George thì vẫn không có hy vọng gì giữ lại đất của họ được. Bỗng nhiên, Blader không tin người Cherokee có thể sống còn nếu họ không chịu chấp nhận sự thật này. tất cả bỏ ra khỏi phòng, không một ai còn nghi ngờ về sự thật họ vừa nghe. Sự thật đã hiển nhiên rồi. Khi họ đi xuống thang lầu từ các văn phòng ở lầu 2, chàng Plater liếc nhìn thấy Temple đang bồn chồn đi lùi đi tới ở tầng dưới. Khi nàng thấy mọi người, nàng dừng lại, dừng bất động một lát. Đoạn nàng chạy đến đón họ. Nàng nói, tôi không thể đợi ở khách sạn được. Chuyện xảy ra thế nào? Ông ta nói sao? Jackson không thi hành phán quyết. Bố nàng đáp, không. Temple đứng nhích người lùi, ánh mắt kinh ngạc, nhìn khắp mọi người. Nàng thấy mặt nào mặt nấy đều buồn hiu, xác nhận lời cha nàng là đúng. Con đừng thất vọng. Ông Will Gordon kéo nàng đến gần và quàng một cánh tay quanh vai nàng. Bây giờ Jackson đang làm tổng thống, nhưng cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới sẽ đưa Henry Clay lên chức này. Ông ta sẽ cho thi hành phán quyết. Chúng ta phải kiên nhẫn một thời gian nữa. Dạ, bố nói đúng. Nàng đồng ý với bố và mỉm cười tươi vui. Blader bắt gặp ánh mắt chán nản của John Bridge. Anh nhận thấy người con trai của thiếu tá Bridge cũng nghi ngờ như anh. Cả hai biết họ đã thua cuộc. Những điều Blader lo sợ bây giờ đã hiện rõ trong óc chàng. Chỉ còn cách duy nhất phải làm là di dời về miền Tây. Đoàn đại biểu ở lại Washington lại vận động mọi người ủng hộ trường hợp của mình. Nhưng chẳng khác nào bờ đất sét đỏ trên cát suối ở quê nhà cứ bị sói mòn trôi đi. Những người ủng hộ trong quốc hội bắt đầu lơ là dần, chỉ còn bày tỏ cảm tình suông và khuyên họ nên thực tế trước hoàn cảnh thực tại. Trong một buổi chiều uống trà, Trung úy Parmelee đứng bên cạnh Timber. Anh say sưa kể chuyện vui cho nàng nghe, nhưng nàng không chú ý và nàng cố lắng nghe câu chuyện giữa chồng nàng và một nghị sĩ quốc hội bang Tennessee, nhà chính khách khôn ngoan linh lợi tên là David Koskett. Tôi nghe ông có tiếp xúc với thẩm phán John Mullin. Ông Koskett nói thái độ nghiêm túc chứ không bà hòa những chuyện phiêu lưu mạo hiểm ngoài chốn biên cương như những lần trước mỗi khi ông ta đứng trước đám đông. Ông ấy đã nói với ông ra sao? Ông ấy báo cho chúng tôi biết tòa án không có quyền buộc ông Jackson thi hành bản án của tòa. Tôi cũng nghe ông ta khuyên ông nên tìm kiếm một hiệp ước mới và đề nghị ông làm đại biểu chính quyền trung ương. Đúng thế, nhưng lập trường của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi không nhường đất. Blader đáp, lặp lại câu nói họ thường nói máy móc, chứ trong thâm tâm anh chẳng mấy tin tưởng. Đấy là tình cảm cao quý, ông bạn à, nhưng chúng ta cần phải thực tế. Crockett đáp, nụ cười buồn nở trên khóe môi. Tôi biết Bộ Quốc phòng đã đề nghị các ông nhiều điều khoản rất có lợi cho các ông, là cấp giấy phép quyền sử dụng đất ở Arkansas và cho phép các ông gửi đại biểu đến Quốc hội. Cùng những ưu tiên khác, chúng tôi nghĩ thì các ông còn chọn lựa nào tốt hơn được nữa? Biện pháp khôn ngoan nhất bây giờ là các ông nên ngồi lại thảo luận những điều tốt nhất cho dân tộc các ông. Câu nói của ông ta làm anh nhớ lại những lời khuyên nhủ của những người ủng hộ mới nói đây. Đoàn đại biểu đã nhận được một bức thư của Ban truyền giáo hải ngoại Hoa Kỳ ở Boston. Một nhóm đã từng hết mình ủng hộ vụ kiện của họ, khuyên họ nên rút lui. Trong số đại biểu, có nhạc phụ của Blader. Ông Will Gordon cứ tiếp tục tin họ còn hy vọng. Ông ta bịt tai không nghe những lời khuyên của đồng minh trước đây và quay mặt làm ngơ trước đám người ủng hộ họ rút lui dần dần. Chỉ có một người duy nhất đứng về phe ông, Will Gordon, không chịu chấp nhận sự thất bại trong hành động khăng khăng chống lại việc di dời là Temple. Blader liếc mắt nhìn quanh về phía nàng. Anh nghĩ đến chuyện bất đồng ý kiến giữa hai người về vấn đề này. Nội diệt cho rằng hai người không đồng quan điểm thôi cũng làm cho nàng nổi cơn thịnh nộ lên rồi. Sau hai lần tranh cãi nhau kịch liệt, bây giờ anh thấy tránh bàn đến việc này với nàng thì hơn. Anh nhìn sang anh chàng trung quý tóc vàng. Trong thâm tâm, anh mừng vì nhờ có Bamely nói chuyện với Timber để nàng khỏi nghe câu chuyện giữa anh với Crockett. Nhưng anh lại thấy bực tức vì anh chàng sĩ quan này đã núp dưới lớp tình bạn để dè dặn vợ anh. Tôi sẽ báo lại cho hội đồng nghe lời khuyên của ông. Ông Crockett. Temple nghe câu trả lời lo qua của chồng. Ngày khi ấy, trung quý Bamely nói gì đấy với nàng để lôi kéo nàng chú ý đến anh ta. Nàng nói, xin lỗi, trung quý đang nói gì đấy? Tôi muốn hỏi, không biết bà có dùng trà nữa không? Dạ không, cảm ơn. Có gì không ổn sao? Xin bà cho phép tôi đường đột hỏi bà thế, vì tôi thấy bà có vẻ lo lắng quá. Tôi nhớ nhà thôi. Câu trả lời đúng thế thật. Có lẽ vài hôm nữa chúng tôi phải về. Nếu thế, thì Washington chắc buồn lắm vì vắng bà. Tôi không đồng ý với ông. Mọi người tôi gặp ở đây đều mong người Cherokee đi khỏi đây cho rồi. Sau câu trả lời nghe nhẹ nhàng, ẩn chứa bao nỗi niềm chua cay. Trừ tôi ra, chỉ nghĩ đến việc không gặp bà. Anh ta bỏ lửng câu nói, nét mặt đanh lại, vô cảm như để che giấu nhiệt tình hăng say trong cả giọng nói lẫn ánh mắt. Hy vọng có ngày chúng ta lại gặp nhau, nàng nói nhỏ nhẹ. Hy vọng thế, anh đáp. Vào hôm 15 tháng 5, đoàn đại biểu lên đường về nhà. Khi trở về, họ thấy gia đình rất vui mừng khi nghe phán quyết của tối cao pháp viện. Thế nhưng họ lại hoang mang, bối rối vì các nhà truyền giáo vẫn còn bị cầm tù và rất nhiều nhân viên giám sát đất của bang George tràn vào nông trại Gordon Clinton và bẫy cây sồi, làm dấu lên cây cối, trồng cột, móc phân, chia đồn điền, la làm những mảnh đất rộng 160 mẫu để bốc xăm sổ số vào mùa thu. Eliza nghe ông Will Gordon cho biết vẫn không có gì thay đổi. Lòng cô buồn rười rượi, nhưng ông vẫn tin tưởng rằng tình hình sẽ thay đổi sau ngày bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Dù bầu cử sẽ bầu được một chính quyền mới này sẽ bênh vực cho quyền hợp pháp của xứ Cherokee. Eliza cũng tin tưởng như ông. Cô ước sao phụ nữ cũng có quyền bầu cử để cô bỏ phiếu chống lại ông Jackson. Cô hết mình ủng hộ chính quyền mới và mong ước có được một chính quyền hoạt động hữu hiện hơn. Chương 15. Nông trại Gordon Clinton, ngày Giáng sinh. Tuyết đóng băng khắp các cành cây và phủ kín bãi cỏ ở trang trại Gordon như một tấm chăn trắng mềm mại. Trong phòng ăn, lửa trong lò sưởi nhảy múa quanh các khúc gỗ. Trên bệ lò sưởi, trang hoàng hoa lá đẹp đẽ. Thức ăn bày biện khắp mặt bàn ăn. Khách còn rất ít chỗ trống để đặt tay. Họ là người trong gia đình Gordon và Stuart. Cha Nathan Cole cũng có mặt ở đây. Mọi người cúi đầu lắng nghe cha Nathan cầu nguyện nhân ngày thiêng liêng này. Nhưng ngoại trừ bé Johnny, cậu bé cứ làm náo lên. Cậu bé 3 tuổi không kiên nhẫn trước cảnh tượng này, đã bất chấp cả tiếng shh, shh của mẹ bảo cậu yên lặng. Trước khi ăn, cha Nathan cầu nguyện xong, ông Will Gordon lấy cây dao cắt phần thịt quai trên đùi bê do chị Cassie dọn trước mặt ông. Ông nhìn vợ ngồi ở bàn đối diện, nói với bà: Victoria, em đã cho mọi người một buổi tiệc phong phú. Bà Victoria cười nhìn ông, trông bà gầy và xanh hơn cách đây một năm. Em làm thế này là có lý do. Đã nhiều năm rồi, hôm nay anh mới về nhà để ăn uống sum vầy như thế này là do công lao của Elisa đấy. Cô ấy đã trông coi, sửa soạn bữa ăn. Bà nhìn Elisa ánh mắt biết ơn và tin cậy. Ông Sawano Stewart lên tiếng góp ý khen. Cô Elisa Hall, cô đã nấu thịt cừu rất ngon và rất khéo. Thịt cừu là món tôi thích nhất. Có phải cô biết thế không? Dạ, thưa không. Được như thế này là công lao của bà Gordon. Bà ấy đã chọn thực đơn bữa ăn hôm nay. Tôi chỉ làm theo những gì bà ấy đưa ra mà thôi. Sức khỏe của bà Victoria Gordon vẫn rất đáng lo ngại, cho nên Elisa đã cố hết sức giúp bà trong nhiều tháng vừa qua. Cô dành làm hết những công việc nặng nhọc để giúp bà. Nhờ được nghỉ ngơi nhiều, cho nên sức khỏe của bà khá hơn. Elisa không ngại làm thêm công việc, nhất là bây giờ. Cô không nề hà công việc, không muốn ngài Lễ mất vui vì chuyện ông Jackson không chịu can thiệp vào những hành động đàn áp của bang Georgia đối với toàn xứ. Cô Ho lại còn trang hoàng hoa lá nữa đấy, Sandra nói chen vào nho nhỏ, và cô đã dạy bọn con bài ca mừng Giáng sinh để bọn con hát mừng bố sau bữa ăn. Sandra, em ngốc rồi, Kip nói. Cậu ta nhìn cô em gái với ánh mắt khinh bỉ. Chúng ta sẽ không hát gì hết. Tại sao? Cô bé hỏi, mặt lộ vẻ thất vọng. Vì Charlie, Tom và những người khác không có ở đây để hát cùng chúng ta. Thế đấy, cậu ta mỉa mai đáp. Em quên mất. Cô bé ấp úng, nói rồi nhìn xuống đĩa thức ăn. Elisa thấy vẻ mặt ông Will Gordon thoáng hiện nét đau đớn. Không khí trong phòng im lặng nặng nề khi mọi người nghe Sandra nhắc đến vấn đề mà ai nấy đều cố tránh đã động đến. Temple thở dài, tiếng thở dài nghe có vẻ tức giận. Nàng nói, ước gì chú Georgia và cô Charette ở lại đây ít ra là cho đến ngày mai. Có họ cùng ăn, chắc là không khí không như thế này. Họ đã quyết ra đi. Ông Will Gordon nhắc cho nàng nhớ. Bố có tin họ đến núi vọng cảnh trước khi trời đổ tuyết không? Thêm bố hỏi, vẻ nghi ngại. Chắc họ đến được. Play đáp. Tuyết rơi nhiều như thế này thường gây nên những cơn tuyết lở trong núi. Nếu họ bị mắc kẹt đâu đó thì sao nhỉ? Tôi chắc họ sẽ được bình an. Elisa lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng. Cảnh im lặng biểu hiện đồng tình cho câu nói của Temple.
Đáng ra cô chú ấy không nên để cho bọn người đó chiếm nhà của họ mới phải. Chú George đã xây dựng nền nhà ấy. Ngôi nhà là của chú và của cô Sarah. Thimble nói, giọng nàng run run vì không kiềm chế được cơn giận trong người. Cái thẻ sổ số bốc thăm của thằng cha đến chiếm nhà của cô chú thật vô nghĩa. Bang Georgia không có quyền lấy đất đai không phải của bang. Khổ thay là chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn chúng được. Ông Will vừa nói vừa xốc một lát thịt bê thật lớn bỏ vào đĩa của ông Sawano Store. Thật, tôi không thể tin nổi chuyện lô sổ số để tước đoạt đất đai, nhà cửa của người ta như thế này lại có thể xảy ra được. Cha Nathan lên tiếng. Cha nhìn chằm chằm những đĩa thức ăn trên bàn, nhưng không đụng đến món nào hết. Tôi không ngờ bang Georgia lại trắng trợn đến độ phạm vào tội cướp bóc một cách công khai như thế. Bây giờ, ông Jackson lại đắc cử nhiệm kỳ 2 rồi. Bang Georgia lại càng trơ tráo thêm nữa cho mà coi. Blade lên tiếng. Anh đừng quyết đoán như thế. Eliza cãi. Cứ nhìn vụ Jackson chống lại bang Nam Carolina thì rõ. Ông ta đã phái một tàu chiến và tàu nhỏ đến Charleston, rồi dọ gửi quân đến sau khi Carolina cố vi phạm liên bang và tuyên bố độc lập. Nếu ông ta đã cương quyết như thế, hành động này có cơ gây ra cuộc nội chiến, thì thế nào ông ta cũng không để cho Georgia coi thường pháp luật. Jackson sẽ không can thiệp đâu, cô Hoa à. Chắc cô biết điều đó. Blade gay gắt đáp lại cô Eliza. Ông ta có hai lý do khiến cho người da đỏ phải lưu ý đến. Trong mùa xuân vừa qua, ông ta đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng bang Carolina sai, còn bang Georgia thì đúng. Tôi nghe nói ông Jackson sợ rằng nếu ông ta chống lại bang Georgia thì bang này sẽ liên minh với bang Nam Carolina và hai bang sẽ ly khai khỏi liên bang. Cha Nathan nói chen vào. Nếu xảy ra chuyện như thế này thì không làm sao tránh khỏi nội chiến. Jackson không sợ gì đâu. Blade đáp. Ông William Wint đã nói rằng khi Jackson đắc cử một cách dễ dàng thì nếu ông ta muốn làm tổng thống trọn đời cũng được. Kẻ thù đang ở thế mạnh, còn hoàn cảnh chúng ta thì càng tệ hơn. Chúng ta sẽ vượt qua được, ông Will bình tĩnh nói. Làm sao vượt qua được? Blade gắt gỏng hỏi. Ông Ross có chương trình để vượt qua. Không khí trong phòng trở nên gay gắt. Tại buổi họp hội đồng tháng 10, Blade đứng về phía John Bridge và Elias Boninot ủng hộ ý kiến phái một đoàn đại biểu đến Washington để thương thảo một hiệp ước mới. Ông Will và đại đa số trong hội đồng bác bỏ ý kiến này. Đối với ông, việc di cư về miền Tây là điều không thể chấp nhận được. Sự rạn nứt trong hội đồng thế là xảy ra, không còn sự nhất trí cao trong hội đồng nữa. Bây giờ không phải là lúc ta bàn cãi. Ông Will gay gắt đáp, hôm nay là ngày hòa bình, chúng ta hãy cùng nhau tôn trọng ngày hôm nay. Tôi đồng ý, ông Sawano Stuart nói, đưa mắt nhìn người con trai, ánh mắt trách cứ. Ông ta có vẻ bất bình vì con ông đã tạo ra cảnh xung đột này. Khi Phoebe vào bếp, cô thấy Sarach đang ở nơi bồn rửa, tay áo xắn lên tận khuỷu, hai tay nhúng vào nước, kỳ cọ xong chảo. Cô thận trọng quay mặt, nhìn lại để xem thử có mẹ cô ở đấy không. Đoạn cô luồn tay vào xuống dưới áo tạp về, lấy trong túi áo ra một cuộn gì đấy gói trong cái khăn tay. Này, chị đem cho em cái này đây. Cô vừa nói, vừa đi đến bên bồn rửa, đợi cậu em lau khô hai tay trên áo tạp về. Chị biết em thích thứ này lắm. Khi cậu ta nắm lấy cái gói, cảm thấy giật được gói trong khăn, mắt cậu ta sáng lên. Có phải bánh giòn không? Phoebe đáp rồi, nhìn cậu em cẩn thận mở mấy góc khăn để lộ ra mấy miếng bánh giòn. Cô Temple đã làm hai cái bánh thật lớn, chắc cô ấy không biết đã mất một miếng nhỏ như thế này đâu. Cậu ta bẻ một miếng bánh giòn làm bằng hạt mè, họ thường gọi là bánh dừng, rồi bỏ vào miệng. Em nên nhai nho nhỏ, kẻo má nghe thấy. Cô cảnh cáo cậu em. Nếu má biết, má lại cho là em ăn cắp của cô Victoria. Năm nay, má chưa hề nói thế bao giờ. Cậu đáp, má trái lại phòng ra vì miếng bánh ngọt. Em nên bỏ miếng bánh vào túi đi. Nếu má thấy, thế nào má cũng than rằng em ăn cắp, em quậy cho mà xem. Má thường thế. Sarah cất miếng bánh vào túi. Hôm nay chỉ thấy má rồi đấy. Cái gì cũng cắn ăn hết. Má nói nếm thử ra sao. Má nếm suốt cả bữa ăn. Chị biết. Phoebe cười. Cô nhìn kỹ cậu em, ngạc nhiên thấy cậu lớn lên rất nhiều. Lần gặp trước đây, cậu ta chỉ đứng ngang vai cô thôi. Bây giờ cậu bé đã đứng gần bằng cô. Em lớn giọt lên như cây dại ngoài đất quan. Chị đã đi lâu rồi, ở đây không còn giống như thời còn chị. Cậu lúng túng đáp, em không nói chuyện với những người khác như nói với chị được. Má không. Không, Phoebe ngắt ngang lời cậu để sửa cách phát âm của cậu như Du thường sửa cách nói của cô. Không, nói ra, nhưng em biết, má nhớ chị ghê lắm. Chị cũng nhớ em ghê lắm, nhớ cả nhà ta. Mặc dù cô được hạnh phúc bên Đu vì cô rất yêu anh, nhưng nhiều lúc cô nhớ nhà đến độ đau đớn vô cùng. Cô thấy nỗi niềm đau đớn nhớ nhung ấy cũng hiện ra trên mặt em trai cô. Cô ta thấy khó chịu, bèn quay mặt đi. Kể cho em nghe cảnh miền Bắc ra sao khi chị đến đấy. Có phải chị đã thấy hết những thành phố ấy như anh Du đã nói không? Thấy nhiều lắm. Nhiều lần ông Plader và cô Temple cùng đi khỏi khách sạn một lúc. Thế là ông cho bọn chị đi chơi đây đó cho biết. Chị đã thấy ngôi nhà trắng khổng lồ nơi Tổng thống Hoa Kỳ ở. Hầu như lúc nào cũng có từng đoàn người vào thăm ông ta. Dĩ nhiên là bọn chị không được vào trong. Còn khi bọn chị đến Philadelphia, Du dẫn chị vào thăm Dinh Độc Lập. Anh nói chính nơi ấy đã khai sanh ra nước Mỹ, và anh đã chỉ cho chị thấy cái chuông lớn họ treo trên tháp. Anh ấy nói trên chuông có khắc hàng chữ tuyên bố tự do đi khắp nơi, đến với mọi người khắp nước. Câu này trích trong Kinh Thánh Du nói thế. Còn New York thì cô dừng lại lắc đầu, ngước mắt nhìn trần nhà. Đây là nơi ồn ào nhất mà chị chưa từng thấy, và lại quá nhiều người nữa. Du muốn dẫn chị đi chơi, nhưng chị sợ lạc. Chị nói anh ấy cứ đi, đi. Còn chị thì không rời khỏi khách sạn nửa bước với anh ấy hay là với bất kỳ ai. Nhưng Boston thì đẹp. Dĩ nhiên, mọi người ở đây đều được sung sướng. Phoebe ngẫm nghĩ nhớ lại một hồi, rồi đưa mắt nhìn em trai, ánh mắt chán ngán. Nhưng mùa đông ở miền Bắc thì lạnh khiếp, nhiều lúc quá lạnh đến độ mũi chị giòn ra. Có một lần râu của người xà ít treo lỏng võng cả đám băng tuyết. Còn tuyết thì lại chúa chẳng nghĩa lý gì. Nhiều lần chị thấy tuyết ngập đầy quá bụng, và có người bạn cho biết cậu ta đã thấy tuyết đầy cao quá cửa sổ, gần đến tận mái nhà. Mùa đông lại càng dằn dặc nữa. Chị hết sức nhớ nhà khi thấy đồn điền xuất hiện trước mắt. Chị khóc ròng, kể cũng đáng đi xem cho biết Sarach à. Nhưng ở thì chắc không bao giờ chị muốn ở chút nào hết. Thế ở trên ấy có người da đen giống chúng ta không? Không có dân nô lệ. Ở miền Bắc người ta không nuôi nô lệ. Bọn chị đã thấy những người da màu ở đấy. Họ có được học hành không? Chị không biết. Phoebe nhún vai, nhìn cậu ta với ánh mắt thông cảm. Nhưng phần chị, anh Du đã dạy cho chị học. Ông Blade cho phép anh ấy lấy sách trong trong thư viện để dạy chị học. Anh ấy và chị đã đọc chuyện của một hiệp sĩ có tên là Ivanhoe và đã đọc về một hiền triết Hy Lạp. Chị nhớ tên ông ta là Plato. Em cũng được học hành, Sarach đáp nho nhỏ, miệng cười rạng rỡ. Cô Eliza để sách ra ngoài cho em với những bài học đã ấn định trước. Đôi lúc cô lại để giấy cho em để em viết bài cho cô chấm. Em giấu dưới gối của cô. Cô ấy lén lút làm thế à? Thật là một con người kỳ lạ. Phoebe lắc đầu kinh ngạc. Đúng thế, cậu ta gật đầu. Bỗng mặt cậu sa sầm như đang nghĩ đến điều gì làm cậu lo buồn. Nụ cười tắt trên môi, miệng mím lại. Cậu ta hỏi, chị Phoebe, chị nghĩ rồi cái gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Em nói thế là thế nào? Cô nhíu mày hỏi lại, vẻ ngạc nhiên, bối rối khi nghe cậu em hỏi. Thì tất cả chuyện phiền phức do người Georgia gây ra đấy. Nếu có người Georgia nào đấy đến đây buộc ông Will ra đi thì sao? Em biết ông Georgia đã mang theo nô lệ khi ông ấy ra đi. Nhưng em nghe nói ông Will sẽ bán đi một số nô lệ để ông có thể bắt đầu một nơi ở mới tại Tennessee. Có lẽ chuyện ấy sẽ xảy đến cho chúng ta mất. Có lẽ thế, nhưng chuyện này quá kinh khủng, khiến cho cô không muốn nghĩ đến. Vừa lúc ấy, cánh cửa bật mở, chị Cassie đen ào ào bước vào. Khi chị thấy Phoebe và Sarach đang đứng cùng nhau, chị dừng lại lên tiếng hỏi. Kìa con, mày đứng làm gì ở đây? Mày đã cố nước sốt, đã làm bánh mỡ bò chưa? Con định đi làm đây, Phoebe nói dối. Hừ, chị ta hầm hừ một lúc không tin lời con. Cái điệu làm lũng như mày thì công việc hỏng bét hết. Để tao làm cho, mày vào dọn dẹp bát đĩa đi, mà làm nhanh lên đấy. Cô Temple không phải mang mày đến đây để đứng ì ra đấy, nói chuyện như người da trắng đầu. Dạ, thưa mẹ. Phoebe cười, nhìn nhanh Sarach, rồi vội vã bước ra khỏi nhà bếp. Đứng ở cửa sổ phòng họp mặt của gia đình, Eliza nhìn ra cảnh vật chìm dưới lớp tuyết bao phủ, rất tinh khiết và thanh bình. Mặt đất đỏ nằm khuất dưới tấm chăn màu trắng mịn màng. Những thân cây phủ đầy tuyết, những cây tuyết tùng trĩu xuống dưới sức nặng của tuyết. Sự căng thẳng do ông Will Gordon và gia đình Stuart gây ra ở bàn ăn. Bây giờ Eliza cảm thấy thanh thản sung sướng khi đứng trước cảnh yên lặng thanh tịnh này. khi cha Nathan bỏ thêm khúc củi khác vào lò sưởi, cô bèn nói to cho cha nghe. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy lại cảnh tuyết rơi đẹp tuyệt vời như thế này. Cô quay lại khỏi cửa sổ, bước đến lò sưởi, lơ đãng nhìn cha Nathan đang chăm chú nhìn ngọn lửa nổ lép bép trong lò sưởi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Ông Will Gordon đã vào thư viện, nằm bên kia đại sảnh, lo tính toán sổ sách của đồn điền. Bà Victoria đã lên lầu chợp mắt một chút với bé Johnny. Vì đường xá đầy tuyết khó đi, gia đình Stuart ra về ngay sau khi ăn xong. Ít ra thì họ cũng viện lý do này để ra đi. Nhưng Eliza lại nghĩ nguyên nhân khiến cho hai gia đình Stuart ra về sớm là vì giữa ông Will Gordon và Blader đã có sự bất bình với nhau. Nét buồn hiện ra hai bên khóe môi cô. Buồn gì đủ thứ. Cô cố không nghĩ đến cảnh rồi đây ngôi trường sẽ thiếu vắng bốn đứa bé trong gia đình Murphy. Nhưng không tài nào cô không nghĩ đến cảnh trống trải này được. Đoán được nguyên nhân khiến cha Nathan trầm tư im lặng, cô nói với ông: chúng ta đang đứng trước lò sưởi ấm cúng vui tươi, bụng no nê với những thức ăn thơm ngon. Nhưng tôi không thể nào không nghĩ đến hai người bạn truyền giáo của cha đang bị gông cùm trong ngục vào ngày Giáng sinh này. Chắc cha cũng đang nghĩ đến họ. Vào tuần trước, khi cha vào thăm ông Worcester và tiến sĩ Butler, cha thấy hai người có khỏe không? Cha Nathan ngần ngừ, như thể đang tìm câu trả lời để tránh câu đáp trực tiếp. Có chuyện gì không ổn sao? Eliza cau mày. Cha, hãy nói cho tôi nghe đi. Không có chuyện gì không ổn hết. Cha đáp cho cô an tâm, rồi lại ngần ngừ. Chỉ có điều, họ rất lo lắng khi tôi gặp họ. Như cô đã biết rồi đấy, luật sư Wint lại đưa lên tối cao pháp viện một vụ kiện khác để buộc bang Georgia phải tuân hành lệnh của tòa án trước đó và thả họ ra. Vâng, tôi biết. Thống đốc bang Georgia đã đề nghị một thỏa hiệp. Nếu họ rút lui vụ kiện thì ông ta sẽ tha bổng cho hai người. Nhưng hai người đã bị cầm tù một cách sai trái. Eliza cãi lại. Chắc chắn là họ không chấp nhận lời đề nghị này. Nếu họ chấp nhận thì sự thể còn ra cái quái gì nữa? Thế nào người Cherokee cũng cho là họ đã bỏ cuộc. Có người đã nghĩ thế, Nathan xác nhận. Nhưng việc vào tù của họ là nhằm thực hiện mục đích của mình. Họ đã thắng kiện ở tòa rồi. Nếu họ cứ tiếp tục chống đối nữa, thì bang Georgia có thể đứng vào phe các bang bất mãn như bang Nam Carolina chẳng hạn. Nguy cơ xảy ra cuộc nội chiến khó mà tránh khỏi được. Thế nào cũng xảy ra nội chiến thôi, mà họ là những nhà truyền giáo Elisa à. Nếu xảy ra nội chiến vì hành động của họ gây nên, thì chắc họ sẽ cảm thấy mình có tội. Tôi không tin lương tâm của họ sẽ được yên ổn trước một tình cảnh như thế này. Tôi cũng thấy thế, cô đồng ý với cha. Và thỏa hiệp này thật chính đáng. Bang Georgia, họ không yêu cầu họ thề trung thành nữa, mà chỉ cần họ đừng có hành động nào chống lại tiểu bang thôi. Họ sẽ làm gì? Elisa hỏi. Lòng cô hồi hộp lo sợ phải nghe câu trả lời không vừa ý. Họ chưa quyết định. Họ viết thư đến Boston để hỏi ý kiến của bang truyền giáo. Họ chưa nhận được thư phúc đáp. Thư mẹ tôi gửi đến cho tôi phải mất 2 tuần mới nhận được. Cô uể oải đáp. Bỗng cha Nathan quay mặt khỏi lò sưởi, vẻ rất dao động. Đáng ra tôi không nên bàn tới chuyện này với cô làm gì. Cha nói, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt trách móc. Cô không nên quan tâm đến các chuyện như thế. Suốt 2 năm qua, cô Elisa đã tham gia rất nhiều cuộc bàn luận về chính trị, cho nên cô cảm thấy bàn về chính trị là chuyện rất bình thường. Cô phản bác ý kiến ngu ngốc, cho rằng cô là đàn bà không đủ thông minh để hiểu những chuyện có liên quan đến chính trị. Nhưng cha Nathan đã tỏ ra chán nản. Thay vì làm cho ông bối rối thêm, Elisa tìm cách giúp ông vui lên. Cô hỏi, nhưng nếu cha không nói chuyện của họ cho tôi nghe, thì thử hỏi, cha biết tâm sự cùng ai bây giờ? Sự căng thẳng của cha tan nhanh hơn tuyết tan ở ngoài trời. Vẻ ân hận hối tiếc hiện ra trên khuôn mặt dài ốm của ông. Ông đáp, hôm nay tôi không muốn chúng ta cùng trải qua tình trạng như thế này. Tôi biết, tôi muốn đàn cho cha nghe nhiều khúc nhạc, nhưng ngại bà Victoria đang ngủ trên lầu, và ông Gordon đang tính toán sổ sách. Nếu tôi làm ồn thì thật thất lễ, vậy ta đi dạo một vòng nhé. Thôi, xin cô vui lòng ngồi xuống bên lò sưởi. Cha Nathan ra dấu cho cô ngồi xuống chiếc trường kỷ trước lò sưởi. Được thôi, cô đồng ý ngay và ngồi xuống trên mép ghế trường kỷ, quay một bên người về phía ông. Ông đang ngồi ở đầu kia chiếc trường kỷ. Trong ông có vẻ bồn chồn và cô cảm thấy có lỗi vì đã tạo ra không khí bất hòa từ nãy đến giờ. Ông cố lấy giọng tự nhiên để nói với cô. Tôi cảm thấy từ ngày hôm kia chúng ta đã hiểu nhau nhiều hơn suốt thời gian 2 năm qua. Eliza cười, cố làm cho ông vừa lòng, cô đáp. Thỉnh thoảng xem ra có vẻ lâu hơn thế nhiều. Chính tôi cũng nghĩ thế, ông rạng rỡ mặt mày khi nghe cô đáp thế, rồi lại ngập ngừng nói tiếp. Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu hoàn toàn, phải nói thế mới đúng. Tôi đồng ý thế. Cô có cảm giác ông đang chuẩn bị nói điều gì đó với cô. Cô tự hỏi, phải chăng ông đã sực nhớ và sắp nói lời giả biệt với cô? Cô nói tiếp, chúng ta đã thành bạn bè với nhau rồi. Đúng thế, ông bám vào điều này để nói với cô, mà tình bạn thì rất quan trọng. Con người cần phải chăm nom nhau. Đúng thế đấy. Và tôi thích cha. Cha Nathan à. Tôi thích cô. Rất thích. Cha vụng về, đưa tay nắm lấy tay cô. Bỗng, Eliza có cảm giác rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến độ khó mà tin cho được. Nếu cô bằng lòng làm vợ tôi, chắc tôi sẽ hết sức sung sướng. Tôi đã nói chuyện với ông Gordon, báo cho ông ta biết ý định của tôi. Tôi ước gì cha đừng làm thế, cha Nathan à. Cô lên tiếng, cắt ngang lời ông, lòng cảm thấy ân hận. Khi thấy vẻ đau đớn, bối rối hiện ra trong mắt ông. Cha là người bạn thân nhất, rất thân của tôi. Nhưng tôi phải từ chối lời đề nghị của cha. Tại sao? Tôi xin bảo đảm với cô rằng không có gì làm cản trở cuộc hôn nhân của chúng ta. Ông Gordon đã bằng lòng để cho cô thôi việc. Tôi không muốn thôi việc. Eliza không thể từ giã trang trại Gordon Clint và từ bỏ gia đình mà cô xem thân thiết như chính gia đình cô. Cô không muốn để họ bơ vơ trong thời buổi đen tối này như nhiều người khác đã làm. Tôi là giáo viên, đây là cuộc đời của tôi. Nhưng cô có thể dạy ở các trường của giáo hội như bao nhiêu người vợ của các giáo sĩ ở đây đã dạy. Không, trường hợp này không giống nhau đâu, cô đáp, lòng cảm thấy không khí ở các trường của giáo hội không như ở Gordon Clint. Khi cô rút tay lại, cha Nathan nhìn cô đăm đăm, mắt nheo nheo, vẻ nghi ngờ. Ông hỏi, cô đã có người yêu rồi ư? Cô nên cho tôi biết. Không, cô vội vã phủ nhận. Tôi không yêu ai hết. Thế thì thật tôi không hiểu nổi. Trong vẻ mặt cha cô bối rối rất tội nghiệp. Cô thích tôi kia mà. Chúng ta rất hợp nhau. Cô có thể tiếp tục dạy học. Cô thích chăm sóc trẻ con. Tôi nghĩ là chắc cô rất muốn có con để thương yêu. Tại sao cô không làm bạn đời với tôi? Chắc cô không muốn trở thành gái già cô độc. Tất nhiên là không, cô đáp. Nhưng lòng nghĩ đến chuyện như thế, có thể xảy ra đến cho mình. Cô ngập ngừng, nhớ lại bức thư mẹ cô vừa gửi cho cô. Lời lẽ trong thư nghe thật cô đơn. Cô chạnh nghĩ đến thân phận mình. Eliza cúi đầu. Bỗng nhiên cô cảm thấy hốt hoảng, không muốn nghĩ đến chuyện đó. Eliza, xin lỗi đã nói với cô như thế, nhưng cô không còn nhỏ gì, mà cũng không hấp dẫn nữa, cô nói, cắt ngang lời cha, giọng chua chát, vì cô ý thức được những khó khăn của mình. Cô biết mình có thể không còn bao giờ có dịp để có người đề nghị lấy mình nữa. Không đúng thế, Eliza à. Cha Colt đưa tay nâng cầm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mặt ông. Mấy ngón tay thon dài chạm vào da thịt cô, vừa dịu dàng vừa lúng túng vụng về. Cô rất đẹp. Cô tin tưởng cha cô, nhưng cô đã sống với bóng mình trong gương lâu lắm rồi, và cô có thừa thông minh để lời khen của ông không làm cho mình dao động, bất kể lời khen đó là để lấy lòng cô. Thế nhưng ông cứ đăm đăm nhìn vào mặt cô, nhìn vào tóc, vào mắt cô, nhìn má, nhìn môi, ánh mắt rất trìu mến. Cho nên cô cảm thấy bỗng nhiên lòng nao nao mềm yếu, và cô mong sao cho cha Nathan đừng nhìn cô với ánh mắt đắm đuối như thế nữa. Lòng xao xuyến, Eliza quay đầu nhìn đi chỗ khác. Hất mấy ngón tay của cha Cole ra và dùng đứng lên. Cô bước nhanh ra khỏi ghế trường kỷ, hai bước rồi dừng lại, vòng hai tay quanh bụng. Tôi đã nói năng bậy bạ rồi phải không? Cha Nathan nói, vẫn ngồi yên trên ghế. Tôi thật vô ý, vô tứ, vì tôi cứ nghĩ giữa chúng ta đã có sự thật tình. Có phải thực như thế không? Không sao đâu, Nathan à. Thực không sao đâu, cô đáp. Bậy thực chứ, tình bạn không phải là tình yêu. Đáng ra tôi phải biết điều này mới đúng. Cô nhắm mắt lại. Cô hình dung cảnh cha Nathan tỏ tình với cô. Nhưng cô không nhớ lại được hình ảnh nào hết. Giả lại, cô cũng không muốn nhớ. Lấy cha Cole chỉ riêng về việc khuyến khích ông tỏ tình thôi là một sai lầm. Thế nào cô cũng ân hận suốt đời. Không sao đâu, cha Nathan à. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Tôi không nghĩ đến chuyện lấy chồng. Cô nghe giọng mình thản nhiên không xúc động. Eliza, cha Cole gọi tên cô để mong cô suy nghĩ lại. Cô quay phát lại nhìn vào mặt ông. Tôi xin lỗi, cha Nathan. Chắc cha biết tôi không muốn làm cha đau lòng. Tự thâm tâm, tôi thấy lấy cha là một sai lầm. Xin cha vui lòng xem tôi như một người bạn thôi. Khuôn mặt gầy gò của cha Cole tái mét, nhăn nhúm. Chắc tôi phải đành chấp nhận thế thôi. Bỗng Eliza thấy mình không những mất người cầu hôn mà mất luôn cả một người bạn. Có lẽ rồi hai người sẽ không còn có được tình bạn thân thiết như trước đây nữa. Cô muốn khóc cho tình cảnh éo le này. Cô không muốn nhận lời đề nghị cầu hôn của cha Cole. Cô không tạo cơ hội để cho ông được tội nguyện, chỉ vì cô là một cô giáo độc thân. Phải chăng cha Cole tưởng cô mong muốn có chồng? Thế nào cô cũng chấp nhận lời cầu hôn của ông như mọi người thường tình. Cha Cole đứng lên, mắt ông tránh không nhìn cô. Ông hỏi, cô nhờ một người hầu đóng yên cưa ngựa giúp tôi được không? Cha về à? Về. Đây, về đến Nuichota chỉ mất hơn một giờ thôi. Nếu tôi ra về bây giờ, chắc tôi sẽ đến nơi trước khi trời tối. Vì lịch sự, có lẽ cô nên phản đối việc ra về của ông. Nhưng Eliza không làm thế. Tốt hơn là nên để ông về. Nếu ông ở lại, thế nào hai người cũng rất khó chịu và không khí căng thẳng sẽ làm cho tình bạn của hai người tan dở, không còn lại một chút nào. Eliza không muốn xảy ra chuyện như thế. Để tôi đi tìm Sarah. Khi bước ra khỏi phòng khách, cô nghĩ chưa bao giờ cô lại gặp phải chuyện phiền phức như thế này. Cô liếc nhìn hai cánh cửa đóng kín ở phòng thư viện. Cô phân vân không biết có nên báo cho ông Will Gordon việc ra đi đột ngột của cha Nathan không. Không, cô không nên để cha Nathan lâm vào cảnh nhục nhã này. Thế nhưng bỗng cô nổi giận. Cô tự hỏi tại sao ông lại nói với ông Will Gordon về ý định muốn lấy cô trước khi hỏi. Cô không thể giữ kín việc cô từ chối lấy ông ta. Cô phải báo cho ông chủ mình biết mới được. Ông Will viết dòng cuối cùng vào cuốn sổ nhật ký, rồi đọc lại hàng chữ khô khan đáng ghét. Cuốn sổ ghi chép lại tất cả những việc xảy ra trong trại Gordon Flynn. Ông ghi chép vào sổ ngày tháng gieo trồng mùa màng, số mẫu đất được gieo trồng, ngày gặt hái, số thu hoạch, bán cho ai bao nhiêu, với giá nào, số trữ vào kho để chi dùng trong đồn điền. Ông ghi việc mua từng người da đen, thuê mướn người nào hay là bán ai, khi nào thì có đứa bé ra đời, khi nào có người da đen chết. Tất cả đều được ghi lại vào sổ, cùng với sự chuyển biến thời tiết, với sự thiệt hại mùa màng do sâu bệnh gây ra và những việc sửa chữa hay là xây cất nhà cửa trong đồn điền. Ông ghi chép ngày sinh tháng đẻ của con cái và ngày chết của những đứa con, ghi ngày khách khứa đến thăm, thâm nhầm mục đích gì, việc gì cũng đều được ông ghi chép cẩn thận kỹ càng vào sổ. Nhà truyền giáo Nathan Cole đã cho biết ý định cưới cô giáo dạy con mình, cô Eliza Hall. Hàng chữ khô khan đáng ghét nhìn lại ông, hàng chữ do chính tay ông viết. Bỗng ông đứng dậy khỏi bàn, bước đến lò sưởi. Ông lấy que khều lửa, khều mạnh lửa trong lò lên, từng đám bụi lửa tung lên. Than đỏ trong lò trộn trạo hừng hực tỏa ra hơi ấm. Ông lấy thêm củi châm vào lò, rồi lắng nghe tiếng lửa bắt cháy vào củi mới reo lên. Nghe tiếng củi nổ lách tách khi bắt lửa, át hẳn các âm thanh khác trong phòng. Thở dài, chán nản, ông Will đưa tay nắm lấy mép bệ lò, đứng nhìn đăm đăm vào ánh lửa lan nhanh trong lò. Ông lại tự hỏi mình, tại sao ông kinh ngạc khi nghe giáo sĩ Cole nói ông ta muốn lấy Eliza làm vợ? Ông đã chứng kiến hai người đi với nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ? Việc ra đi của cô ta làm sao tránh khỏi được? Ông biết thế. Nhưng... Ba tiếng gõ cửa nhanh vang lên. Ai đấy? Ông hỏi, nhíu mày khó chịu vì bỗng nhiên có người gõ cửa muốn vào. Nhưng đồng thời, ông cũng muốn có người đến. Tiếng chốt cửa bật kêu tách, rồi cánh cửa mở ra. Ông Will quay nửa người, thấy Eliza bước vào. Ông nhìn cô đăm đăm, mặt cô căng thẳng, phảng phất nét lo sợ. Nhưng ông không nhìn thấy những nét này, mà chỉ thấy những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô thôi. Khi nào sẽ có sự thay đổi? Tại sao ông không nhận ra chuyện này trước đây nhỉ? Thế nhưng ông không khỏi ngạc nhiên trước cảnh đổi thay này. Đàn bà như loài hoa mà thôi, không phải loại hoa nào cũng nở vào mùa xuân hết. Có loài đợi đến mùa hè mới nở, và có loại đợi đến cuối thu, thậm chí có loại hoa dám nở vào mùa đông. Ông Gordon, tôi xin phép nói chuyện với ông được không? Được chứ, mời cô vào. Ông quay phắt người lại, bước lui lại bàn làm việc, dừng lại trước bàn, lưng vẫn không quay về phía cô. Nhưng lời cô sắp nói đang chờ trước mặt ông trong sổ nhật ký. Cô đến đứng trước lò sưởi, chỗ ông vừa đứng khi nãy. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, mắt nhìn vào ánh lửa. Trước hết, tôi xin báo ông biết là cha Cole đã về rồi. Ông ấy quyết định về đến New Echota trước khi trời tối. Cô dừng lại một chút. Ông ấy nhờ tôi chào ông và cảm ơn lòng tốt của ông. Ông Will cao mày, quay dài nhìn cô. Tôi tưởng là... Không, cô đáp, ngắt lời ông, không cho ông nói hết câu, rồi nói tiếp bằng giọng đã dịu bớt. Tôi trả lời không. Ông mơ hồ cảm thấy lòng khoan khoái khi nghe cô nói. Ông bước chậm rãi về phía cô. Khi ông đến phía sau lưng cô, ông dừng lại, nhìn mái tóc cuộn lên lóng lánh trên gáy cô. Ông nghĩ chẳng có gì thay đổi, ngoài chuyện cô sẽ không lấy nhà truyền giáo. Tôi rất ân hận. Ông thì thào nói. Tôi thì không, cô nhanh nhậu đáp. Tôi luôn luôn xem cha Kohler là một người bạn. Tôi chỉ ân hận là ông ta đã nghĩ đến chuyện đi quá giới hạn ấy, và thật đáng tiếc là ông ta đã nói với ông trước, khi ông biết được lòng dạ của tôi ra sao. Tôi không muốn nói đến chuyện này, cô biết đấy, cô ho à. Ông Will dừng lại, cảm thấy thật khó tìm ra cho lời lẽ để nói. Như ông đã suy nghĩ hồi nãy, tình trạng tài chính của tôi thật khó mà có đủ tiền để trả lương cho cô. Khi cha Cole yêu cầu tôi cho cô thôi việc để hai người có thể lấy nhau, tôi nghĩ ông ấy đã tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho cả hai chúng ta. Bây giờ thì tôi buộc lòng phải thông báo cho cô rõ là tôi không phải để cho cô suy nghĩ lâu, và tôi phải để cho cô nghỉ việc thôi. Tôi sẽ trả cho cô một tháng lương và tiền chi phí vận chuyển để cô trở về nhà cô ở New England. Eliza không tin được những lời cô vừa nghe. Cô bị cho thôi việc. Cô đã biết phần nào hoàn cảnh kinh tế của Golden Clint không được như trước, nhưng cô không nghĩ là tình trạng này lại có ảnh hưởng đến cô. Với hoàn cảnh khó khăn trước mắt, tôi thấy dù sao thì việc cô ra đi là điều hay nhất. Ông nói tiếp. Hôm nay, ngày mai, có thể sẽ có tiếng gõ cửa và cô sẽ thấy mình không còn có chỗ nào để ngủ hết. Ông cũng thế thôi. Cô quay người lại. Đúng thế, ông đồng ý với cô. Đôi mắt ấm áp dịu dàng nhìn cô, nhưng trong ánh mắt đã lộ vẻ cam chịu. Nhưng tôi không thể buộc cô phải chịu đựng cảnh khổ sở mà gia đình tôi sẽ gánh lấy trong tương lai. Để cho cô chịu khổ sở là một điều thật sai trái của tôi. Không, đúng thế, Eliza cương quyết đáp. Tôi không thể bỏ đi được. Tôi sẽ không bỏ đi đâu. Eliza, ông lắc đầu xúc động khi nghe cô nói thế. Ông cần tôi, cô nói. Ông biết ông cần đến tôi. Tôi không muốn nói với ông. Chỉ cần tôi dạy Sandra và Kip thôi đâu. Bà Victoria, bà Gordon không được khỏe. Nếu bà ấy không nghỉ ngơi đúng mức thì chắc bà sẽ bệnh nặng ngay. Và làm sao bà nghỉ ngơi dưỡng sức nếu không có ai ở đây để giúp bà? Tiền bạc không thành vấn đề. ông khỏi cần trả tiền cho tôi. Tôi không thể làm như thế được. Ông tin cô đã nói thật lòng mình. Thế thì tôi để cho ông nợ tôi vậy. Ông đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ ra đi. Khi tôi thấy tôi cần có mặt ở đây, cô lý luận, có thể ông không cần tôi, nhưng bà Victoria thì cần, và Kip Sandra cùng với bé Johnny. Tôi đã quen chăm sóc, lo lắng gia đình này rồi. Ông đừng xua đuổi tôi đi. Cô nói, giọng nghẹn ngào, khi nói những lời cuối cùng. Cô không xin, cô chỉ yêu cầu, lập luận giải bài phải trái thôi. Nhưng cô không xin, ông Will thừa biết cô quá kiêu hãnh, thì làm sao cô mở miệng xin xỏ được. Ông thừa biết cô quá kiêu hãnh mà còn có đủ nghị lực, có tính cả quyết nữa. Thế nhưng trên gương mặt cô, ông thấy có điểm nhắc ông nhớ lại đứa con đã mất. Nó đã hốt hoảng, chỉ cần có người an ủi và cần có người chăm sóc. Tôi sẽ không để cô đi, cuối cùng ông hứa, không xác nhận việc ông cần đến cô, nhưng ít nhiều ông phải xác nhận là lòng ông xao động vì cô. Cảm ơn ông, cô đáp. Tôi hứa sẽ không để ông ân hận đâu. Tôi hy vọng cả hai chúng ta đều không ân hận, ông đáp. Khi bước ra khỏi thư phòng, Eliza cảm thấy ánh mắt ông nhìn theo cô cho đến khi cô khuất dạng. Cô leo thang lầu lên phòng mình ở tầng 3, lòng bồn chồn bất an. Khi vào phòng, cô ngồi phịch xuống chỗ cô thấy đầu tiên. Hai đầu gối rung lẩy bẩy, không còn đứng vững được. Lòng cô rối bời như mớ bồng bông. Cô không muốn tự thú với lòng mình. Nguyên nhân tại sao cô từ chối lời cầu hôn của giáo sĩ Nathan và cường quyết ở lại với Gordon Flynn. Thế nhưng cô không phủ định nguyên nhân này. Tất cả lý do cô nêu ra để ở lại đều đúng. Chỉ còn lý do chính cô không đá động đến. Vô tình, cô so sánh giáo sĩ Nathan với ông Will Gordon. Không phải cô chỉ kính trọng và ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng đôi lúc cô cảm thấy tình thương nảy nằm và phát triển trong lòng cô, khi nào mà cô không biết. Điều làm cho cô Eliza cảm thấy sỉ nhục là cô, một gái chưa chồng, tự thú mình đã chạy theo một người đàn ông có vợ. Nghe ra thật hết sức lãng mạn, một cách kỳ cục và bi đát. Chuyện thật đau đớn đến nghẹn ngào. Cô cầu sao đừng có ai biết chuyện này hết. Đừng có ai hết.